Chương 91, những kẻ không nhà chương 91, những kẻ không nhà ca vang me đủ óc, trời ơi là trời, đáng yêu quá. Henry, em đọc bài viết của anh Kèn Nghị Nguyện không được thông thuận lắm. Thì ra là do anh Kèn Nghị Nguyện là người Anh. Vậy thì bài viết của anh có sai cú pháp, có sai lệch về tính tứ danh từ cũng có thể thông cảm được. Yêu anh Kèn Nghị Nguyện chết mất. Chàng trai Citin, anh Kèn Nghị Nguyện cho em hỏi là anh học hỏi nghiên cứu bóng đá ở đâu mà giỏi quá vậy anh? Kèn Nghị Nguyện, nhà anh ba đời là chuyên gia thuộc lĩnh vực bóng đá mà em. Mèo con cút, chết mê với anh Kèn Nghị Nguyện rồi. Trình độ phân tích của chuyên gia bóng đá nước Anh có khác. Em thấy mấy ông bình luận viên, phóng viên gì viết bài về bóng đá sai bé bét hết, cũng không có được hay như của anh nữa. Ở xứ này, anh là chuyên gia viết về bóng đá giỏi nhất luôn đó. Gã mặt chuột hai rơi đưa tô mì lên miệng hút miếng nước mì, chép chép miệng, gõ phím tiếp, ngại quá, anh cũng bình thường thôi. Em đừng có khen anh như vậy, khiến cho người ta hiểu lầm đó. Trần Văn Lạc, này ông bạn Kèn Nghị Nguyện, tôi không biết ông bạn có phải là chuyên gia bóng đá gì đó thật không. Nhưng ông bạn đang ngụy biện nói lảng sang chuyện khác mà không nói đúng vào vấn đề tranh luận với tôi. Ông bạn có xem hết 3 trận đấu vừa rồi của đội tuyển U23 Việt Nam hay không mà phán bừa như thế? Kèn Nghị Nguyện ngưng một lát, ngẫm nghĩ một hồi, rồi đăng tải lên một loạt hình ảnh cầu thủ Việt Nam phạm lỗi, gõ phím, em nhỏ nhìn đây là cái gì? Anh nói sai chỗ nào? Việt Nam chơi quá xấu, quá bạo lực. Bóng thì không lo đá, mà chỉ lo đi đá người. Không tin em mở những hình ảnh phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam mà anh vừa đăng để xem đi. Thấy không, toàn là đi đá người, quá thô bạo, đi cổ suý lối đá thô bạo làm hỏng hết các thế hệ bóng đá của đất nước. Em nhỏ không biết gì thì im, ngồi dựa cột mà nghe anh nói nghe chưa. May ho ngay to, ôi, hỏng hết hình ảnh Việt Nam rồi. Kiểu này thì thế giới người ta sẽ chê cười hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam cho mà xem. Chàng trai Citin, hành động này cần phải chấm dứt ngay. Bạo lực trong bóng đá là không thể chấp nhận được. Cứ đá bạo lực như thế này sẽ tạo thành tấm gương xấu cho lớp trẻ. Thấy dạo này đội tuyển Việt Nam cũng đang nổi mà ai ngờ lại đá bạo lực quá vậy. Thật là vô cùng nguy hại. Mấy đứa trẻ nhìn thấy đá bạo lực rồi học theo, rồi cả nước này sẽ trở thành đất nước bóng đá bạo lực mất. Cần phải ngăn chặn ngay tình trạng này. Đuổi cổ những cầu thủ bạo lực ra khỏi đội bóng Việt Nam đi. Trần Văn Lạc, các bạn đừng có tin lời ông Kèn Nghị Nguyện. Những hình ảnh phạm lỗi kia là ông Kèn Nghị Nguyện cố ý làm để bôi nhọ hình tượng cầu thủ Việt Nam mình đó. Trong bóng đá thì phạm lỗi là không thể tránh khỏi. Những cầu thủ Việt Nam còn bị phạm lỗi nhiều hơn, nặng nề hơn nước kia. Mà sao ông Kèn Nghị Nguyện bảo từ nhỏ đến lớn ông sinh ra ở nước Anh, không biết tiếng Việt, mà nãy giờ tôi thấy ông trả lời bình luận bằng tiếng Việt chuẩn quá vậy. Và lại, người Anh mà cũng bị ngọng chữ cờ hở với chữ TER à? Ca vang ben đúng óc, anh Kèn Nghị Nguyện đẹp trai nói đúng lắm. Không sai cái gì hết. Ông Trần Văn Lạc kia ghen ăn tức ở với anh Kèn Nghị Nguyện đẹp trai hay gì mà nói chuyện gì đâu không? Mèo con cút, ủng hộ anh Kèn Nghị Nguyện hết mình. Người ta là chuyên gia bóng đá nước Anh. Ông Trần Văn Lạc có tuổi gì mà đòi so sánh với người ta? Kèn Nghị Nguyện, tên Trần Văn Lạc kia ghen ăn tức ở với anh đó mà mấy em. Mấy em đừng có nghe tên đó nói tầm sàm bá láp. Anh nói là dựa vào lý luận, dựa vào logic, có cả hình ảnh, clip đi kèm làm dẫn chứng. Mấy cầu thủ Việt Nam giờ càng ngày càng xuống cấp, đá bóng bạo lực làm mất hết hình tượng đất nước. Rồi còn cái ông già dễ ổng, huấn luyện viên đó, huấn luyện chẳng ra cái gì, đá bóng buồn ngủ muốn chết. Anh xem mấy trận đá bóng mới đây mà ngủ gật luôn đó. Mấy em còn nhớ hồi SEA Games năm nào còn bán độ nguyên cả đám luôn không? Đúng là làm mất hết mặt mũi của đất nước rồi. Mấy em phải hiểu, chúng ta chính là đang đại diện cho công lý, đòi lại công lý công bằng cho đội bóng quốc gia. Không thể để cứ mãi xuống cấp như thế này được. Cần phải thanh lọc lại đội hình, làm trong sạch lại bộ máy của đội bóng. Chàng trai Citin, em theo anh Kèn Nghị Nguyện. Anh làm đầu tàu đi. Vì tinh thần dân tộc chân chính. Như chúng ta mới là những người yêu nước thực thụ. Còn đám khác đều là yêu nước mù quáng. Mèo con cút, anh biết thêm bài phân tích bóng đá đi anh Kèn Nghị Nguyện ơi. Bài phân tích bóng đá của anh hay quá. Em sẽ đi chia sẻ bài viết của anh. Kèn Nghị Nguyện, ừ đúng rồi em, chia sẻ đi em, chia sẻ nhiều vào cho anh, để nhiều người biết tới bài phân tích bóng đá của anh. Chúng ta chính là đang đại diện cho tinh thần dân tộc chân chính mà mấy em. Các em nên nhớ, hành động như chúng ta mới là hành động của những người yêu nước. Tiếp theo đó là hàng loạt những người vào tung hô gã mặt chuột hai rơi khiến cho gã đập bàn buốt buốt, cười sằng sặc trong thích thú, làm cho những sợi mì tôm ở trong cái tô bật này tung cả ra ngoài, cùng với những giọt nước mì sóng sánh nhảy múa văng tóe ra quanh bàn phím. Chưa dừng lại ở đó, gã lần mò tiếp ở các diễn đàn nước ngoài thấy thêm nhiều bài viết mới, gã đều bê bề, đăng lên các trang mạng xã hội và diễn đàn ở trong nước. Khi gã mặt chuột hai rơi đang vừa hút mì tôm sụp soạt vừa đăng tải bài viết công kích đội tuyển U23 Việt Nam thì ở một nơi khác cách xa căn phòng trọ của gã mặt chuột hai rơi cũng đang diễn ra cảnh tương tự. Trong một ngôi nhà ngoại ô thành phố được dựng hàng rào bít kín bốn xung quanh. Bên ngoài của ngôi nhà cũng bình thường như bao ngôi nhà khác ở Việt Nam, nhưng bên trong thì đang có một nhóm khoảng chục người đang ngồi trước màn hình máy vi tính, gõ loạn xạ trên bàn phím. Hai ba người thì đi xung quanh, chỉ đạo điều gì đó với những người đang thao tác trước máy vi tính. Màn hình máy vi tính hiện lên những bài viết, hình ảnh, video của các cầu thủ Việt Nam. Những nội dung đó cũng tương tự như nội dung của gã mặt chuột hai rơi, đều là các bài viết công kích đội tuyển U23 Việt Nam. Một gã mặt đen với bộ dạng tiểu nhân nhìn lên màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và Kèn Nghị Nguyện, nếp mép cười khẩy, chuyên gia bóng đá nước Anh. Chuyên gia cái tiên sư nhà nó. Đúng là thằng tâm thần phân liệt. Ăn cắp bài phân tích của mấy thằng Malaysia mang về mà cũng nhận là chuyên gia bóng đá nước Anh. Gã mặt đen có tên là Đường Văn Thời. Gã chính là kẻ đứng sau tài khoản trang trai Citin. Nãy giờ Đường Văn Thời vừa ôm bụng cười muốn té ghế vừa tung hô Kèn Nghị Nguyện. Đường Văn Thời chắc mẩm Kèn Nghị Nguyện đang vẻ mặt lên tận trời dưới những lời định bợ, xuân xoe của gã. Thằng Kèn Nghị Nguyện nó lừa người cũng giỏi đó hả? Ca Vang Be Đủ Óc, may hôm nay thò với nhiều tài khoản khác đều tin lời nó sai cổ. Một gã trung niên mắt trắng môi thầm, đeo kính, đứng sau lưng Đường Văn Thời, mép nết lên khinh khỉnh nói. Gã mắt trắng môi thầm có tên là Nguyễn Tường Tuấn. Nguyễn Tường Tuấn là một trong những kẻ chỉ huy của hội kín ở trong ngôi nhà này. Thằng này chỉ ba hoa trích trẻ lừa được mấy đứa trẻ con. Loại này tôi đọc vị phút mốt là ra. Mấy em ngây thơ chưa ra đời bao giờ, nghe nó khoe khoang khoác lác là người anh, lại còn là chuyên gia bóng đá thì chết mê chết mệnh ngay ấy mà. Chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Đường Văn Thời khinh miệt nói, đoạn cười hình hệ, tôi chỉ buồn cười cái chuyện nó tự nhận nó là chuyên gia bóng đá nước Anh. Nhìn nó dịch bài viết của mấy thằng Malaysia thành một mớ hổ lốn mà tôi cười bơ hết cả bụng. Chương 92, tội đồ chương 92, tội đồ tôi thấy gã Kẹt Nhị Nguyện này rất có tiềm năng để gia nhập hội kín của chúng ta đấy. Hai người thấy sao? Một âm thanh vang lên từ phía sau, giọng nói phát ra từ ả mặt đầy mụn. Một ả đàn bà mặt đầy mụn, đang đứng ở chỗ mấy người đang thao tác trên máy vi tính, tiến đến bên cạnh hai người Đường Văn Thời và Nguyễn Tường Tuấn. Ả mặt đầy mụn tên là Phạm Đoan Trần, cũng là thành viên lâu năm của hội kín này. Hội kín của đám người tụ tập trong ngôi nhà là một hội kín bao gồm những thành phần bất hảo, những kẻ bất mãn xã hội, những kẻ lưu vong không nhà, những kẻ lông đông không nề ngỗng. Bọn chúng làm việc đơn giản là vì tiền. Các lực lượng ở hải ngoại chu cấp tiền cho bọn chúng làm việc. Nhiệm vụ hàng ngày của bọn chúng là tìm mọi cách để chửi đới. Thấy chuyện gì xấu, những mặt trái của xã hội là phải moi ra để chửi đới. Nếu như có chuyện tốt thì cũng phải biến nó thành chuyện xấu, phải đổi trắng thay đen, phải làm sao để mọi người có ác cảm với chuyện tốt đó. Bọn chúng chửi càng nhiều thì càng được nhiều tiền. Vì vậy mà hàng ngày bọn chúng chạy chỉ tiêu cho cái sự chửi của mình. Chẳng hạn như lần này, khi thấy đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đang thành công rực rỡ, mà đất nước lại đang háo hức đẩy thành công của đội tuyển lên thì bọn chúng phải tìm cách dìm hàng, bôi nhọ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Khi bọn chúng thấy người Malaysia ra tay, bọn chúng mừng như bắt được vàng, liền góp gió thổi lửa, kích động người dân càng thêm ác cảm đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện tại bọn chúng đang cật lực vào các fan tây, Gút, diễn đàn để lèo lái dư luận theo chiều hướng xấu đối với đội bóng quê nhà. Đường Văn Thời gật gù, mặc dù thằng Kẹt Nhị Nguyện này hay ba hoa trích trẻ nhưng cũng là kẻ giỏi trong ngón nghề thao túng tâm lý mấy bé gái ngây thơ chưa trải sự đời. Khả năng của thằng này có thể phát huy khi ở trong hội kín của chúng ta. Anh Tuấn thấy sao? Phạm Đoan Chân hướng mắt nhìn Nguyễn Tường Tuấn hỏi. Nguyễn Tường Tuấn mấp máy cái môi thâm xì của gã, nói xin xích qua hàm rằng, cũng được, hãy biến gã trở thành một phần tử mới trong lực lượng của chúng ta đi. Hy vọng gã sẽ phát huy được khả năng tẩy não của gã đối với mọi người. Phạm Đoan Chân nghe răng cười một cách quái đản, nếu hai người đều tán đồng thì để tôi kiểm tra lại những thông tin của gã xem sao. Anh Thời gửi đường dẫn Facebook của gã cho em đi. Dù gì thì cũng phải khảo sát gã vài vòng mới được. Nguyễn Tường Tuấn đặt hỏi, phía hải ngoại gửi tiền cho chúng ta chưa? Phạm Đoan Chân hí hửng, đã gửi rồi anh, lần này chúng quả đậm. Bọn họ bảo nếu chúng ta làm lớn chuyện hơn nữa thì bọn họ sẽ càng thưởng thêm tiền cho chúng ta. Cả đám nghe bảo có thưởng thêm tiền thì sáng mắt lên, tiếp tục lao vào cuộc chinh chiến trên bàn phím. Bọn chúng phải phát huy khả năng chửi của mình. Vừa được chửi lại vừa được tiền thì bọn chúng khoái lắm, nên bọn chúng vô cùng hung hăng trong cái công cuộc chửi của mình. Bọn chúng ồ ạt tràn vào không gian mạng, tiếp tục chửi, chửi cực kỳ hăng say, chửi đến quên trời quên đất. Những nội dung giật gân, những hình ảnh Đoàn Văn Cường và Đỗ Tùng Lâm phạm lỗi là bị bêu lên nhiều nhất bởi vì hai người là hai cầu thủ thi đấu cực kỳ xông xáo trong hàng phòng ngự đội tuyển U23 Việt Nam, cho nên hai người có nhiều pha va chạm nhất trong các thành viên của đội bóng. Rất nhiều các tài khoản mạng xã hội thật giả lao vào căn xé, chửi đới, nhục mạ hai người. Thực ra những kẻ đang sâu xé hai người chỉ là thiểu số trong đất nước, nhưng thiểu số đó lại vô cùng hung hăng và vô cùng rảnh rỗi. Không có việc gì làm nên lực lượng đó có thể cãi nhau xuyên ngày xuyên đêm mà không biết mệt mỏi. Chỉ cần có người vào nói một câu là những kẻ đó sẽ túm vào chửi đới, chỉ chết cho đến khi đối phương câm miệng mới thôi. Không những chỉ đích danh hai cầu thủ Đoàn Văn Cường, Đỗ Tùng Lâm mà sau đó các đối tượng kích động trong và ngoài nước còn chuyển hướng sang chỉ trích cả Nguyễn Hoàng Đức. Quá khứ Đức Chân Gỗ bị lật lại. Bọn chúng tung hê những clip Nguyễn Hoàng Đức xuất trượt, đã ra ngoài trong thời gian trước lên. Bọn chúng cười cợt chê bai Nguyễn Hoàng Đức. Bọn chúng bảo Nguyễn Hoàng Đức không xứng làm tiền đạo trung phong, không xứng làm đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Từ cầu thủ, bọn chúng dần công kích đến ban huấn luyện mà chỉ trích nặng nề nhất là huấn luyện viên trưởng Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Bọn chúng mang những thất bại trước kia của ông ở bên Hàn Quốc nêu ra trước bàn dân thiên hạ để làm trò cười. Bọn chúng ngại theo giọng điệu của mấy tờ báo Hàn Quốc gọi ông Dễ Ổng là ông ngủ gật. Bọn chúng bảo ông chỉ dẫn dắt một câu lạc bộ đang đá ở giải hạng 3 mà toàn thua với Hỏa. Câu lạc bộ đó đứng ở vị trí thứ 7 trong 8 câu lạc bộ của giải đấu, có nguy cơ phải xuống hạng 4, thì có cái tư cách gì mà đòi làm huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam? Bọn chúng ồ nào hỏi, vậy dẫn dắt đội bóng đá Việt Nam có khi nào đưa Việt Nam xuống hạng 4 giống cái câu lạc bộ của Hàn Quốc kia không? Bọn chúng muốn biến toàn thể những người trong đội tuyển U23 Việt Nam trở thành tội đồ. Và bọn chúng còn hẹ nhau đặt một loạt các trên Facebook và Twitter là Dễ Ổng một củ ổng gặp là một đủ cột thì nhập phòng gặp. Nói chung là những người đang nổi nhất, là trụ cột nhất của đội tuyển U23 Việt Nam thì bọn chúng đều cho ố hết. Bọn chúng muốn đuổi cổ hết những người giỏi nhất ra khỏi đội bóng Việt Nam. Thực bất ngờ là trong làn sóng chỉ trích nặng nề ấy, có một số tài khoản đến từ Thái Lan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên rằng, tôi thấy kỳ lạ quá. Trước kia đá với người Malaysia, người Thái Lan chúng tôi cũng đã từng gặp cái trò mèo này rồi. Người Thái Lan chúng tôi thì cực kỳ đoàn kết với nhau, bê bực cho cầu thủ của mình. Tại sao các bạn lại chỉ trích cầu thủ của mình như thế? Tuy nhiên, lời cảm thán và thắc mắc của một số tài khoản đến từ Thái Lan ấy đã bị lọt thỏm trong đám đông cuồng nộ. Bọn chúng đang cực kỳ hả hê trong biệt tài chửi bới của mình. Bọn chúng không hề biết rằng mình đang bị rơi vào bẫy, đang bị lọt vào vòng xoáy của một trường âm mưu nham hiểm và thâm độc. Cùng với sự cuồng nộ của đám đông quá khích thì cũng xuất hiện những huấn luyện viên online, những người hâm mộ theo phong trào quay sang ngấm ngầm chỉ trích đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy rằng một bộ phận này không điên cuồng như đám đông quá khích kia, nhưng cũng là một nhóm người sắt muối vào cơn bạo phát phản đối những cầu thủ U23 Việt Nam. Bộ phận này là bộ phận cỏ đầu tường, khi thấy Việt Nam chiến thắng thì yêu thích theo phong trào, nhưng khi thấy đội bóng bị chỉ trích thì như những ngọn cỏ ở trên đầu tường trước gió, thua theo đám đông cuồng nộ mà phản đối đội bóng nước nhà. Có một số huấn luyện viên online, một số người hâm mộ theo phong trào, chê bai cái cách mà huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn đặt chiếc xe bất án ngựa ở sân nhà, nhưng những người đó không hiểu một điều rằng, chúng ta thua sút quá nhiều so với những đội bóng ở Tây Á, Bắc Á, Đông Á, chưa cần nói tới những đội bóng ở các xứ đó, tính riêng là so với Thái Lan thì nền tảng của Việt Nam vẫn còn thua sút nhiều lắm. Huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn hoàn toàn biết đá đẹp thì sướng, đá vào nhiều thì khoái, tấn công dồn dập thì phê. Huấn luyện viên Dễ Ổng cũng thích bóng đá đẹp chứ, nhưng còn phải xét thực lực của mình so với thực lực của người ta như thế nào. Muốn đá đôi công thì phải xem đá đôi công với ai. Đá đôi công với những đội bóng mạnh hơn mình, để rồi bị dần cho như tử, bị thủng lưới lôi chốt thì lúc ấy đá tấn công Hoa Mỹ để làm gì, khi mà thua cuộc, khi mà tay trắng về nhà. Ê, rồi cũng những người hâm mộ phong trào ấy, lại là những người quay lưng sớm nhất với đội tuyển nhà khi thấy đội tuyển nhà không còn chiến thắng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bọn họ thích thứ bóng đá chiến thắng. Chiến thắng thì bọn họ mới hâm mộ, còn thất bại thì không còn hâm mộ nữa, và bọn họ quay lưng cái rẹn, xoay lưng bỏ đi như chưa từng có cuộc chia ly. Chương 93, Đoàn Văn Cường chấn thương. Chương 93, Đoàn Văn Cường chấn thương. Ngoài ra, những tờ báo ở các nước khác, những huấn luyện viên nước ngoài cũng chê bai, bảo huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn tổ chức phòng ngự tiêu cực, chê đội tuyển U23 Việt Nam đá chẳng đẹp đẽ hoa mỹ gì cả. Nhưng ở trường hợp này là có thâm ý của phóng viên và huấn luyện viên các nước khác. Những kẻ đó đang cố tình chê bai như thế để gây rối loạn huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn. Mục đích của những kẻ đó là vô cùng thâm độc. Bọn chúng muốn đội tuyển Việt Nam phải rời bỏ phong cách đá bóng đang tạo nên chiến thắng của mình. Đồng thời bọn chúng muốn kích động những người không hiểu chuyện ở Việt Nam, tấn công ông Dễ Ổng ở trên mạng, ném gạch đá ông, nhằm làm rối loạn tâm trí của ông, không để ông Dễ Ổng toàn tâm toàn ý bày mưu nghị kê giúp cho Việt Nam giành chiến thắng trên cầu trường. Bất quá, âm mưu thâm độc của bọn chúng đành phải bỏ xó rồi. Huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đâu dễ gì trúng kế của bọn chúng. Ông Dễ Ổng xem những lời chỉ trích, gạch đá của những kẻ giáp tâm thâm độc và đám người không hiểu chuyện như gió thoảng bên tai. Ông Dễ Ổng cũng hạn chế các cầu thủ của mình không nên đọc những lời bình luận chỉ trích của đám người trên mạng, mà hãy tập trung vào chuyên môn, tập trung vào cuộc chiến trên sân cỏ. Nơi đó mới là chiến trường chân chính của những con người có niềm đam mê bóng đá thực sự. Ông Dễ Ổng sẽ chứng minh bản thân bằng thực lực, chứng minh bản thân bằng những chiến thắng vang dội nhất, đỉnh cao nhất. Tất nhiên là những cổ động viên chân chính, những người yêu thích bóng đá Việt Nam thực thụ, những người am hiểu bóng đá sẽ hiểu và thông cảm cho huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn mà không bài xích ông. Họ không dè bỉu những chiến thuật chiến lược của ông Dễ Ổng khi ông đã phải bắt óc suy nghĩ vô số phương pháp để giúp cho Việt Nam chiến thắng, để giúp cho người hâm mộ yêu thích đội bóng Việt Nam bằng một phương pháp gọi là bóng đá chiến thắng. Cầu thủ Việt Nam cố lên, chúng tôi ủng hộ các bạn. Những chàng trai U23 hay mạnh mẽ, những cổ động viên chân chính luôn đứng sau lưng mọi người. Việt Nam vô địch, Việt Nam hãy dùng thực lực của mình để đập tan luận điệu xuyên tạc của bọn chúng đi. Lực lượng cổ động viên nòng cốt này là chiếm đa số ở Việt Nam. Những người hâm mộ bóng đá chân chính cũng tiến vào các fanpage, diễn đàn, trang Facebook của cầu thủ để bảo vệ cầu thủ U23 Việt Nam trước làn sóng chỉ trích nặng nề của các đối tượng manh động, của bè lũ chống phá sự phát triển nền bóng đá đất nước. Cuộc khẩu chiến trên không gian mạng nổ ra cực kỳ dữ dội. Chiến trường không gian mạng cũng rực lửa không kém gì chiến trường trên sân cỏ. Mặc dù huấn luyện viên trưởng Dễ Ổng bị ủng hùn đã yêu cầu các học trò của mình không nên quá để tâm vào chuyện ngoài lệnh, nhưng mà một số cầu thủ sao có thể chịu được khi bị khủng bố tâm lý như thế? Đặc biệt là cầu thủ trẻ nhất đội tuyển, Đoàn Văn Cường. Do là người trẻ nhất nên tâm lý cũng không ổn định nhất đội bóng. Đoàn Văn Cường rất dễ bị kích động trước những thủ đoạn bị ổi của đối phương. Khốn kiếp, cái quái gì đang xảy ra chỉ sau một ngày như thế này? Chúng ta đang từ anh hùng biến thành tội đồ ạ? Đoàn Văn Cường tức giận mắng to. Lúc này các anh em cầu thủ đang ngồi ở cạ nhìn của khu trung tâm thể thao Côn Sơn. Đoàn bóng đá U23 Việt Nam đã trở về Côn Sơn ngày hôm qua và vui chơi thỏa thích, nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Đến sáng ngày hôm sau mở điện thoại lên xem thì tất cả đều ngơ ngác tột bậc. Facebook của người nào cũng xuất hiện những đối tượng manh động lao vào tấn công vô cùng dữ dội. Trong đó thì Facebook của Đoàn Văn Cường và Đỗ Tùng Lâm là bị cộng đồng mạng oanh tạc ghê gớm nhất. Đám đông cùng nộ gọi Đoàn Văn Cường và Đỗ Tùng Lâm là sự xấu hổ của bọn chúng. Bọn chúng yêu cầu Đoàn Văn Cường, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Dễ Ổng bị ủng hùn phải ngay lập tức rời khỏi đội tuyển U23 Việt Nam. Không được tiếp tục thi đấu nữa để làm mất thể diện của bọn chúng. Bình tĩnh đi Cường, các chú các bác đã nói là sẽ giải quyết êm đẹp cho chúng ta. Bọn người kia không khủng bố chúng ta được lâu đâu. Bùi Hữu Duệ lên tiếng. Đoàn Văn Cường lướt lướt điện thoại, càng nhìn càng nóng máu. Anh không bị đám người kia xỉ và nặng nề như em nên anh mới bình tĩnh được, chứ em thì không bình tĩnh nổi. Em đang tức điên lên rồi đây. Đỗ Tùng Lâm đi đi lại lại quanh mấy cái bàn nước, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh, trợn tròn mắt. Chúng ta đang cực khổ ở đây chịu lạnh chịu rét, chịu bị đá bị đánh cho bầm dập là vì cái gì? Tất cả đều là vì màu cờ sắc áo. Tất cả đều là vì vinh quang của tổ quốc. Mà tại sao lại có những kẻ ở quê nhà đối xử với chúng ta như vậy cơ chứ? Tại sao cơ chứ? Nguyễn Hoàng Đức ngồi trên bàn chậm rãi uống nước cam vắt, bình thản nhìn những tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình. Con yên tâm, cha sẽ giải quyết êm đẹp những chuyện này. Tin nhắn của Nguyễn Hoàng Sơn. Con trai của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Tin nhắn của Phan Thị Hồng. Em trai không cần lo lắng, anh đang gấp rút tìm hiểu nguồn cơn của sự việc. Nếu có tin tức gì mới, anh sẽ báo ngay cho em. Tin nhắn của Nguyễn Hoàng Hải. Anh ba đừng lo, em đang chửi nhau với đám người đáng ghét kia. Bọn chúng không chửi nhau lại em đâu. Tin nhắn của Nguyễn Mỹ Duyên. Cố lên anh yêu, em luôn ở bên cạnh anh. Tin nhắn của Dương Ngọc Lan. Nguyễn Hoàng Đức nhìn hết các tin nhắn rồi hồi đáp lại một lượt, đoạn ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn quanh các cầu thủ, cất tiếng, anh Duệ nói đúng, những chuyện ngoài lề kia đã có các chú các bác ở bên trên giải quyết cho chúng ta. Chúng ta không cần lo lắng. Anh em hãy tập trung vào luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến với đội tuyển U23 Malaysia là tốt nhất. Ngày hôm ấy, các cầu thủ tập luyện trong không khí có vài phần nặng nề. Mặc dù anh em cầu thủ đã cố gắng xua đi những bực tức nhưng thật khó để mà quên hết được. Tất cả đều là con người chứ không phải cỏ cây. Ai cũng có hỉ nộ ái ố ở trong lòng. Và rốt cuộc, điều không may đã xảy ra. Đoàn Văn Cường, cầu thủ trẻ nhất đội, cũng là người không giữ được cái đầu lạnh nhất, mang tâm lý bất ổn mà tập luyện và đã dính phải chấn thương trong khi đang tập luyện với các đồng đội. Chấn thương của Cường rất nặng. Cường đã bị dập cơ đùi. Có lẽ Cường khó mà có thể tiếp tục tham gia thi đấu ở những trận đấu tiếp theo. Bác sĩ của đoàn bóng đá U23 Việt Nam đã nói như thế với ban huấn luyện và các cầu thủ. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán xong, Nguyễn Hoàng Đức liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Hoàng Sơn, bên trên đã điều tra xong, tất cả những mũi tên đều chỉ về Malaysia. Dư luận trái chiều đang được tiến hành dập tắt một cách nhanh chóng nhất. Con hãy yên tâm thi đấu, mọi chuyện đã có bên trên lo liệu. Lửa giận âm ỉ nổi lên trong lòng Nguyễn Hoàng Đức. Ánh mắt Nguyễn Hoàng Đức lấp lóe tinh quang. Sát khí lần đầu tiên ẩn hiện trong đôi mắt của Nguyễn Hoàng Đức kể từ khi hắn đến thế giới này. Giỏi cho Malaysia, có thể hại người trong vô hình, chỉ một nhu kế, liền có thể loại bỏ được một cầu thủ giỏi của Việt Nam. Malaysia giỏi lắm. Nguyễn Hoàng Đức mấp máy môi lẩm bẩm. Nguyễn Hoàng Đức từ từ tiến đến bên cạnh huấn luyện viên Dễ Ông Bị Ung Hùn, chậm rãi nói, thưa thầy, người Malaysia muốn chúng ta chơi lối chơi tấn công. Mong thầy hãy đáp ứng mong muốn của bọn họ. Chương 94, chiến binh sao vàng đấu hổ Mã Lai. Chương 94, chiến binh sao vàng đấu hổ Mã Lai. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vàng trên đường gập ghềnh xa tiếng hát quốc ca Việt Nam đang vang lên trên sân vận động Côn Sơn. Các cầu thủ Việt Nam mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, đặt bàn tay phải của mình lên ngực trái cùng nhau hát quốc ca. Huấn luyện viên trưởng Dễ Ống Bị Ung Hùn cùng các thành viên trong đoàn bóng đá Việt Nam ở khu vực băng ghế huấn luyện viên cũng đứng nghiêm trang, đặt bàn tay phải lên ngực trái hát quốc ca. Trên khán đài, cổ động viên Việt Nam đứng cực kỳ trang trọng với bàn tay phải đặt lên ngực trái, cất lên những lời ca hùng hồn cùng toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam. Cổ động viên Việt Nam đến sân vận động Côn Sơn hôm nay đã đông hơn những trận trước. Có khoảng 600 cổ động viên Việt Nam mang theo lá cờ Tổ quốc, đeo băng đỏ trên đầu có hình ngôi sao vàng chính giữa. Đồng hành với những cổ động viên Nam là những bóng hồng vô cùng xinh đẹp. Ngày hôm nay có rất nhiều nữ cổ động viên cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở trên sân với ngôi sao vàng dán ở bên gò má hoặc cột băng đỏ có hình ngôi sao trên đầu. Bước vào trận đấu, các cầu thủ đã bỏ lại sau lưng những thị phi ngoài đời ở bên ngoài sân cỏ. Giờ đây, tất cả những chàng trai U23 Việt Nam chỉ có một nguyện vọng duy nhất, vật ngã những con hổ Mã Lai ở phía bên kia chiến tuyến. Còn những luồng dư luận trái chiều, những làn sóng chỉ trích độc địa nhằm vào đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam ở trong nước đã nhanh chóng bị các ban ngành đoàn thể thuộc lĩnh vực truyền thông dập tắt, không để cho âm mưu nham hiểm của những kẻ trốn trong bóng tối lan truyền rộng rãi thêm nữa. Những kẻ phá bĩnh giờ đây chỉ có thể tụ tập ở các trang mạng xã hội, trang web của nước ngoài để chửi đồng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam từ xa mà thôi. Bọn chúng không thể tác oai tác quái ở không gian mạng trong nước. Đáng thương thay bọn rồi bọn chuột nhắt bây giờ chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, rúc rích ở các xó xỉnh để mà công kích đội tuyển bóng đá Việt Nam. Khi Nguyễn Hoàng Đức và trung vệ đội trưởng Adam Nọ Adlin đang tiến đến chỗ trọng tài chuẩn bị làm thủ tục chọn đồng xu thì Adam Nọ Adlin lại gần đối mặt với Nguyễn Hoàng Đức, nhếch mép nói bằng tiếng Anh, "Hôm nay không thấy gã hậu vệ số 5 của tụi mày đâu vậy hả?" Adam Nọ Adlin tất nhiên là biết Đoàn Văn Cường đã bị chấn thương trước đó bởi vì ban huấn luyện đã thông báo chuyện đó với toàn thể giới báo chí chứ không hề giấu giếm gì cả. Adam Nọ Adlin chỉ là muốn nói khéo Nguyễn Hoàng Đức mà thôi. "Hậu vệ số 5 bị chấn thương rồi, không thể thi đấu được." Nguyễn Hoàng Đức hờ hững đáp lại bằng tiếng Anh. Adam Nọ Adlin mặc áo đen, quần đen, tất vàng, cười ha hả. Cái gã số 5 đó đã khá lắm, mất gã thì đội Việt Nam tụi bay tổn thất lớn lắm đấy nhỉ. Tao ngày hôm nay đại phát từ bi, đột nhiên nổi lên lòng tốt. Tao thiện tâm nhắc nhở cho tụi mày ngay đây. Tụi mày nên cẩn thận cánh trái, coi chừng chúng tao sẽ khoét sâu liên tục vào lỗ hổng ấy. Nguyễn Hoàng Đức nở nụ cười, cảm ơn sự quan tâm của mày, ở trong đội U23 Việt Nam thì không có ai là không thể thay thế. Chúng tao còn rất nhiều cầu thủ tài giỏi và đa năng. Tụi mày có tấn công vào cánh trái hết cả trận cũng chẳng thể nào chọc thủng nổi hàng phòng ngự kiên cường của người Việt Nam chúng tao đâu. Quả là đáng tiếc cho tên số 5. Tên ấy hôm nay không thể ra sân chứng kiến đội bóng của mình thua tơi tả như thế nào trước những con hổ Mã Lai rồi. Nghe nói chúng mày mấy ngày qua bị dân của chúng mày chửi rủa ghê lắm hả? Adam Nọ Adlin xăm soi nhìn biểu hiện trên mặt Nguyễn Hoàng Đức, chặt lưỡi, chật chật, đúng là họa vô đơn chí mà. Đã bị dân chửi còn thiệt quân. Tao rất là chia buồn với mấy cầu thủ Việt Nam tụi mày đó. Adam Nọ Adlin muốn nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt Nguyễn Hoàng Đức nhưng hắn phải thất vọng rồi. Nguyễn Hoàng Đức chẳng xem những lời khiêu khích của Adam Nọ Adlin ra cái gì cả. Nguyễn Hoàng Đức chỉ đang xem Adam Nọ Adlin như một thằng hề đang nhảy nhót diễn xiếc khỉ mà thôi. Ha ha ha, tao cũng khá khen cho thủ đoạn bị ổi của tụi mày. Năng lực đá bóng thì không có nhưng năng lực hại người quả là có thừa. Gương mặt Nguyễn Hoàng Đức vẫn rất vui vẻ, bình thản đáp, đoạn meo mắt nhìn Adam Nọ Adlin, hỏi, tụi mày nghĩ tụi mày làm thế là có thể chiến thắng được người Việt Nam chúng tao sao? Tụi mày lầm rồi. Quá sai lầm rồi. Sai lầm hay không thì phải xem kết quả trận đấu mới biết được. Lòng của tụi mày đang hỗn loạn, tụi mày còn bị thiếu mất cầu thủ trụ cột trong đội hình nữa. Để tao xem, tụi mày sẽ dùng lối đá buồn ngủ của tụi mày chiến thắng chúng tao như thế nào. Miệng lưỡi giỏi không giúp tụi mày mạnh mẽ hơn đâu. Tình ngủ lại đi thẳng nhà quê, ha ha ha. Á đang nọ ạt lìn há miệng cười ha hả. Nguyễn Hoàng Đức nở nụ cười nửa miệng, tao ban đầu cũng không dự định ghi bàn vào lưới tụi mày nhiều lắm. Nhưng khi tụi mày dở cho bị hội kiên là tao đã quyết định khiến cho tụi mày hôm nay phải mang xe tải tới mà chở bóng về phòng khách sạn rồi sau đó lên máy bay cút hết về Malaysia. Ok, ok, tao thì đang nghĩ, ngày hôm nay, thằng Đức chân gỗ như mày sẽ phải làm như thế nào để bỏ lê bỏ lết đến bệnh viện. Coi chừng cái giỏ của mày đó. Adam nọ ạt liền nham hiểm liếc nhìn cái chân Nguyễn Hoàng Đức, rồi nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Hoàng Đức gần giọng. Mắt Nguyễn Hoàng Đức lóe lên tia sắc khí, trầm giọng bảo, tao khuyên mày nên bỏ ý nghĩ đó đi, nếu không thì người phải bỏ lê bỏ lết chính là mày. Tao nói thật. Hai đội trưởng lại đây, bắt đầu tiến hành thủ tục chọn đồng xu. Trọng tài hô lớn. Hai người Nguyễn Hoàng Đức và Adam nọ ạt liền đang gườm gườm nhìn nhau như hai con gà trọi liền từ từ rời mắt khỏi nhau tiến đến trước mặt trọng tài. Nguyễn Hoàng Đức thua đội trưởng U23 Malaysia trong thủ tục chọn đồng xu. Adam nọ ạt liền lại thêm một phen nói mát Nguyễn Hoàng Đức đến cả việc chọn đồng xu cũng thua thì làm nên trò chống gì. Thấy Nguyễn Hoàng Đức ngó lơ chẳng thèm đáp trả, Adam nọ ạt liền hừ lạnh một tiếng, rồi quyết định chọn phần sân bên phải. Đội tuyển U23 Việt Nam được quyền giao bóng trước. Đúng 16 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2018, trận quyết chiến giữa những chiến binh sao vàng với Hổ Mã Lai được chính thức bắt đầu. Nguyễn Hoàng Đức tập hợp những cầu thủ quay lại thành vòng tròn, mọi người đặt bàn tay lên nhau. Nguyễn Hoàng Đức nhìn vào mắt anh em, ai cũng rực lên ngọn lửa quyết chiến đấu đến cùng. Nguyễn Hoàng Đức cất tiếng trầm động trước những đồng đội của mình, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể bước đến ngày hôm nay. Những chiến thắng trước kia của chúng ta là không hề dễ dàng. Dù cho có chuyện gì xảy ra trước đó thì các anh em hãy quên đi. Hãy quên đi những lời xúc phạm của những người không hiểu chuyện. Hãy quên đi những lời cay độc của những kẻ mang lòng dạ tiểu nhân. Hãy quên đi những lời nhục mạ của những kẻ thù âm hiểm phía bên kia chiến tuyến. Hãy tập trung vào trận đấu này. Chúng ta phải tập trung và nỗ lực hết mình trong trận đấu sinh tử này. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng đội bóng U23 Malaysia. Hãy chơi bằng tất cả con tim, dù cho những kẻ phía bên kia chiến tuyến có hung hăng như thế nào đi chăng nữa. Cường đã không thể ra sân. Trận đấu này, một người đồng đội của chúng ta đã vì dính chấn thương mà vắng mặt. Hãy cùng nhau chiến đấu và đặt niềm tin vào nhau, chúng ta sẽ chiến thắng. Trận đấu này là chúng ta chiến đấu cho Cường. Trận đấu này là chúng ta chiến đấu cho chính chúng ta. Trận đấu này là chúng ta chiến đấu vì vinh quang của tổ quốc chúng ta. Chúng ta hãy chiến đấu và chiến thắng. Chiến thắng. Chiến thắng. 11 cầu thủ cùng bung bàn tay lên cao. Chương 95, Mã Lai tuổi bay ngay đây, bàn thắng này chính là đòn phủ đầu. Chương 95, Mã Lai tuổi bay ngay đây, bàn thắng này chính là đòn phủ đầu. Nguyễn Hoàng Đức ôm bóng giao cho hai người Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong dặn dò mấy câu, sau đó tiến xuống chỗ Lương Đức Quang nói vài lời. Anh Quang, pha này là nhờ cả vào anh. Sau khi dặn xong, Nguyễn Hoàng Đức nắm chặt tay, đồng thời nhìn vào mắt Lương Đức Quang lên tiếng. Tin ở tao, mày cũng phải cố gắng, tới đó tao mà hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, mày mà làm ăn sống nhăn là chết tao. Lương Đức Quang mỉm cười. Nguyễn Hoàng Đức cười đáp, chân kim cương, không lo. Ha ha ha, lên đi, mày chỉ việc đón bóng thôi. Lương Đức Quang cười sảng khoái. Nguyễn Hoàng Đức gật đầu với Lương Đức Quang rồi tiến về vị trí vạch đôi giữa sân. Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong đứng trong vòng tròn lớn ở giữa sân. Tuyết. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Giây thứ nhất, Nguyễn Bá Thịnh giao bóng cho Nguyễn Định Phong. Lương Đức Quang giơ tay lên. Nguyễn Hoàng Đức cùng với Vũ Gia Bình, Phạm Xuân Việt dâng lên phần sân Malaysia cực nhanh. Giây thứ nhì, Nguyễn Định Phong chuyền bóng xuống cho Lương Đức Quang. Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong gật đầu với nhau cùng lao vụt xuống phần sân Malaysia. Mẹ kiếp, bọn chúng đang muốn làm gì? Tiền vệ trung tâm ạ kịp si ạ hì dằn hô lớn. Bọn chúng muốn phủ đầu chúng ta. Tiền vệ cánh phải Dani ổ ạ mì hệ bối rối nói. Nguy rồi, bọn chúng không phòng ngự. Tiền đạo xạ phủ ý dạ xịt quát lên. Tất cả lui về phòng thủ. Trung vệ đội trưởng Adam nọ ạt lìn gầm lớn. Adam nọ ạt lìn thấy các cầu thủ Việt Nam toan tính đánh đòn phủ đầu, dâng hết những cầu thủ tấn công sang bên mình thì hoảng hốt kêu gọi cầu thủ Malaysia quay về vòng cấm địa để phòng thủ. Đây quả thực là dự tính đánh rắn dập dầu của đội tuyển U23 Việt Nam đã lộ rõ. Giây thứ tư, Lương Đức Quang nhận bóng từ Nguyễn Định Phong, đẩy bóng tới, bước một bước dài, rồi tung ra cú sút, câu bóng đồng từ bên phần sân Việt Nam bay lên bầu trời. Trái bóng bay rất cao, rất cao. Trái bóng lơ lửng giữa không trung. Hàng phòng ngự 4 người của đội tuyển Malaysia vội vã lui về. Hàng tiền vệ và hàng tiền đạo Malaysia cũng không điên cuồng chạy về nhà. Bây giờ đứng sâu ở trong phần sân Malaysia là 6 cầu thủ Việt Nam gồm có Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Gia Vinh, Phạm Xuân Việt, Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong. Ba người Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Gia Vinh, Phạm Xuân Việt đã đứng răng ngang trước vòng 16m50. Còn Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong thì đang lao xuống ở giữa sân. Giây thứ 7, Nguyễn Hoàng Đức nhìn hướng bóng ở giữa không trung. Nguyễn Hoàng Đức đoán biết trái bóng đang rơi về khoảnh sân bên trên của góc phải vòng cấm địa. Nguyễn Hoàng Đức nhanh chóng di chuyển tới đúng vị trí ấy. Adam nọ Adlin còn đang mải hô hào, chỉ đạo cho cầu thủ Malaysia thiết lập hàng phòng ngự nên không để ý Nguyễn Hoàng Đức đã nhanh như điện xẹt, rời khỏi bên cạnh ở khu trung lộ mà di chuyển tới chỗ góc bên phải phần sân Malaysia. Giây thứ 8, trái bóng đã hết đà, rơi xuống cuối điểm của đường cầu vồng. Ngay vị trí đó, đã có hậu vệ cánh phải mặt thẻ Thomas Davies đứng chờ sẵn. Nguyễn Hoàng Đức không hề do dự bay lên cao, đưa lưng về phía mặt thẻ Thomas Davies. Mặt thẻ Thomas Davies cao 1m80, cũng không phải là thấp, thấy Nguyễn Hoàng Đức xoay lưng về phía mình thì liền đẩy ngực vào lưng Nguyễn Hoàng Đức, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Đức giống như là một tảng đá vậy. Mặt thẻ Thomas Davies đẩy người vào chẳng khác nào đẩy vào tảng đá, chẳng thấy suy xuyển gì cả. Bùm! Quả bóng rơi trúng vào đầu Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức nhanh như một con sóc, xoay người lại, đối mặt về phía đường biên ngang của Malaysia. Lúc này, Nguyễn Hoàng Đức đang đứng chết ở góc bên phải của vòng 16m50, gần với vị trí đá phạt góc, ngang tầm vạch vôi trên của khu vực cấm địa. Sự việc diễn ra quá nhanh, mặt thẻ Thomas Davies còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cảm giác mình ẩy vào tảng đá, sau đó bị hất mất, rồi thấy trước mặt mình trống không. Nguyễn Hoàng Đức đã biến mất trước mặt của mặt thẻ Thomas Davies rồi. Ngăn hắn lại, Adam nọ Adlin gầm lên lao đến. Mặt thẻ Thomas Davies bừng tỉnh, xoay người lại, cố gắng ngăn cản Nguyễn Hoàng Đức. Adam nọ Adlin cũng điên cuồng lao đến chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Bù! Quả bóng được Nguyễn Hoàng Đức đánh đầu dội ngược lên không trung, rồi giống như một cái thang máy lại rơi xuống dưới. Soạn. Nguyễn Hoàng Đức xoay người cực kỳ điệu nghệ, ngẩng đầu nhìn trái bóng, liếc nhìn khung thành đang trên chết trước mặt mình. Giây thứ 9, không cần đợi quả bóng chạm đất hay vật này gì cả, với cảm giác bóng cao siêu của một ngôi sao bóng đá, Nguyễn Hoàng Đức sút nối ngay lập tức vào trái bóng mà mình vừa đội đầu ngược. Wing. Khoảnh khắc ấy, mặt thẻ Thomas đã vẹt ở phía sau lưng, giơ tay ra định nắm áo Nguyễn Hoàng Đức. Adam nọ Adlin giơ cao gầm giày toan đạp vào trái bóng. Nhưng tất cả đều đã muộn, Nguyễn Hoàng Đức quá nhanh. Nguyễn Hoàng Đức nhanh hơn tất cả, sút trực tiếp thẳng vào trái bóng mà không cần dừng một nhịp nào cả. Giây thứ 10, trái bóng vẽ một đường cầu vồng, bay chéo góc, vượt qua đầu thủ môn Hạ Dịp Nạt Giờ Ly. Lúc đó, thủ thành Hạ Dịp Nạt Giờ Ly cũng có phản xạ cực tốt. Hạ Dịp Nạt Giờ Ly bật nhảy lên, với tay đúng ngay đường bay của trái bóng, tuy nhiên trái bóng lại bay cao hơn tầm tay với của Hạ Dịp Nạt Giờ Ly khoảng một đốt ngón tay. Nhưng cũng chỉ cần thế là đủ để hạ gục Hạ Dịp Nạt Giờ Ly rồi. Trái bóng vẽ cầu vồng bay vào góc xa khung thành, rồi rất xuống chúng vào mảnh lưới phía bên trái cầu môn, lại lật bật dội ngược lại mảnh lưới bên phải của cầu môn đội tuyển U23 Malaysia. Trong sự bàng hoàng của thủ môn Hạ Dịp Nạt Giờ Ly, trong sự ngỡ ngàng của trung vệ đội trưởng Adam Nọ Adlin, trong sự bất ngờ của toàn bộ cầu thủ Malaysia đang đứng ở trên sân. Vào giây thứ 10 của trận đấu, mảnh lưới của đội tuyển U23 Malaysia đã rung lên bần bật. Nguyễn Hoàng Đức chạy ảo về phía cổ động viên Việt Nam trên khán đài, bật lên cao, tung cú đấm gió lên giữa trời, hét lớn: "Việt Nam chiến thắng, Việt Nam chiến thắng!" Cổ động viên vẫy cờ hò reo cuồng nhiệt trên sân, nhảy cẫng lên vô cùng vui sướng. "Quá tuyệt vời rồi Đức ơi. Mày giỏi lắm Đức." Sút thẳng vào bọn ngạo ngược Malaysia. Cú sút đập tan bộ mặt giả dối của bọn Malaysia quả là đỉnh cao đó Đức. Toàn bộ anh em cầu thủ chạy đến ôm chầm lấy Nguyễn Hoàng Đức, liên tục vào đầu Đức hai, ôm vai bá cổ của Nguyễn Hoàng Đức để chúc mừng. Ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam thì không cần phải nói, đang nhảy nhót tưng bừng khói lửa, sướng đến quên trời quên đất luôn rồi. Nguyễn Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng với anh em đồng đội xong thì tiến đến trước mặt các cầu thủ Malaysia hô lớn bằng tiếng Anh: "Mã Lai tuổi bay ngay đây, bàn thắng này chính là đòn phủ đầu." Các cầu thủ Malaysia giận sôi máu khi nghe Nguyễn Hoàng Đức hô lên như thế. Và bình luận viên Bùi Phước Nhân giống lên vô cùng lớn: "Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra trên sân vận động Côn Sơn thế này? Tôi không thể nào tin được vào mắt mình nữa." Một bàn thắng được ghi vào giây thứ 10 của trận đấu. Bàn thắng này chắc chắn phải là bàn thắng nhanh nhất giải đấu U23 châu Á năm nay. Bàn thắng này chắc chắn phải lọt vào top những bàn thắng nhanh nhất thế giới. Bình luận viên Ngô Thanh Liêm hổ hởi lên tiếng: "Đây là một cú đáp trả vô cùng ngọt ngào đối với những lời phát biểu ngông nghênh của huấn luyện viên Long Kim Sở Hủy bên phía Malaysia." Buồn ngủ ư? Giờ thì huấn luyện viên Long Kim Sở Hủy sẽ hết buồn ngủ rồi. Để xem khi tỉnh ngủ thì ông ta sẽ phải làm gì để có thể giành lại khí thế mà tiền đạo đội trưởng Hoàng Đức của chúng ta đã tạo dựng nên bằng một cú sút nối đẳng cấp thế giới. Bình luận viên Bùi Phước Nhân tiếp lời: "Chương 96, Phạm Xuân Việt như một cánh tay sắt chương 96, Phạm Xuân Việt như một cánh tay sắt choáng váng. Toàn đội Malaysia choáng váng rồi. Vừa bước vào trận đấu, còn chưa kịp chân ướt chân ráo, đã bị Nguyễn Hoàng Đức giáng cho một đòn phủ đầu mạnh mẽ như thế thì Malaysia sao mà có thể không choáng váng cho được." Mấy tên cầu thủ Malaysia đều nệ mặt ra như cái bô, nhìn chằm chằm vào quả bóng đang nằm gọn lòn trong khung thành của bọn chúng. Gã trung vệ đội trưởng Adam Nọ Adlin thì bị sự phẫn hận lẫn xấu hổ đàn xen vào nhau. Chưa vào trận đấu, gã liên tục buông lời châm chọc Nguyễn Hoàng Đức, còn gọi Nguyễn Hoàng Đức là Đức chân gỗ. Nhưng mà giờ đây xem ra, hắn còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị cái chân gỗ kia phang cho một đòn chí tử rồi. Giây thứ 10 của trận đấu, thật không thể tin được. Giải đấu U23 châu Á năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam luôn làm ra những điều không tưởng. Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều khán giả không thể chứng kiến được pha làm bàn đẳng cấp của Hoàng Đức vừa rồi. Tôi sẽ rất đáng tiếc cho họ. Một pha ghi bàn đi vào lịch sử của bóng đá châu Á, không chỉ là châu Á thôi đâu. Pha ghi bàn đó sẽ đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Mặc dù không phải là pha ghi bàn nhanh nhất thế giới nhưng cũng chắc chắn phải nằm trong top những pha ghi bàn nhanh nhất của thế giới tốc cầu. Chỉ trong 10 giây đầu tiên, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức của Việt Nam đã kết liễu Malaysia bằng một cú sút thần sầu, xé rách cả mảnh lưới của thủ môn Hạ Dịp Nạt Giờ Ly. Bình luận viên Ngô Thanh Liêm không thể giấu được nỗi niềm cảm xúc hân hoan của mình khi xem pha ghi bàn của Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Đức chắc chắn sẽ đi vào lịch sử những huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Kể từ sau trận thua Thái Lan ở SEA Games 29 năm ngoái, Hoàng Đức đã lột xác một cách bất ngờ. Hoàng Đức đã thăng hoa trong toàn bộ quãng đường còn lại của giải đấu V-League để trở thành ông đua của những danh hiệu. Và trong vòng chung kết U23 châu Á này, Hoàng Đức đã cho thấy mình không chỉ biết tỏa sáng ở những trận đấu nội địa, mà cả những trận cầu đỉnh cao của giải đấu quốc tế, Hoàng Đức vẫn luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Ba bàn thắng mà Hoàng Đức ghi trong 3 trận đấu với 3 ông lớn ở vòng loại, đều được Hoàng Đức ghi bàn ở những thời điểm nhạy cảm, tạo bước ngoặt cho trận đấu, đã cho thấy Hoàng Đức luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm cần thiết. Thực như thế, Hoàng Đức có đầy đủ tố chất để trở thành một trong những huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Bình luận viên Bùi Phước Nhân đưa ra một loạt những lời nhận xét có cánh dành cho Nguyễn Hoàng Đức. Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam ăn mừng thỏa thuê, tiếng còi cất lên. Trọng tài cho trận đấu được tiếp tục. Hai tiền đạo Malaysia giao bóng xong liền đẩy bóng về sân nhà chứ không dám dâng lên tấn công. Pha tấn công quá đỗi bất ngờ ở 10 giây đầu tiên đã khiến cho Malaysia choáng váng. Đám cầu thủ Malaysia không dám lộ mãng xông lên. Đội tuyển U23 Malaysia không phải là những ông kệ như Hàn Quốc, Úc Sở Chay Lia hay thậm chí là CGA. Ban huấn luyện Malaysia hiểu bọn chúng chỉ là một đội bóng ở vùng trũng của bóng đá thế giới mà thôi. Cho nên bọn chúng mới dở mưu hèn kế bẩn ra hỏng quấy rối tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Trải qua vài phút ban bật ở sân nhà, cầu thủ Malaysia mới dần hoàn hồn, Mon Men chuyển bóng lên trên để tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sơ đồ 3-4-3, tụi mày mà cũng dám chơi kiểu bóng đá tấn công sao? Adam Nọ Adlin đi theo kèm sát Nguyễn Hoàng Đức, nhìn Nguyễn Hoàng Đức bằng đôi mắt hình viên đạn, cất tiếng xin xít qua cái răng. Có gì mà không dám, loại cầu thủ hạng bét như tụi mày mà cũng dám chơi sơ đồ 4-4-2 với tao, thì tao có gì mà không dám đôi công với tụi mày? Nguyễn Hoàng Đức nhếch mép. Ha ha ha, bỏ sở trường để dùng sở đoạn, lũ ngu tụi mày chết chắc rồi. Adam Nọ Adlin ngoác miệng cười gằn. Một lát, tao sẽ ghi thêm bàn nữa, mày cố mà kèm tao cho chặt. Nguyễn Hoàng Đức cười cười. Trận này đội tuyển U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 3-4-3 với hai tiền vệ cánh là Vũ Gia Vinh chấn giữ bên cánh trái. Do Đoàn Văn Cường đã bị chấn thương nên Vũ Gia Vinh đã chuyển từ cánh phải sang bên hành lang cánh trái chám chỗ cho Đoàn Văn Cường. Còn Phạm Xuân Việt sẽ đảm nhận vị trí cánh phải thay cho Vũ Gia Vinh. Trên hàng tấn công, hiện tại không chỉ có mỗi Nguyễn Hoàng Đức làm tiền đạo trung phong mà bây giờ đang có thêm sự góp sức nữa của hai tiền đạo cánh là Nguyễn Định Phong đảm nhiệm tiền đạo cánh phải và Nguyễn Bá Thịnh đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 3-4-3 ngay ở những phút đầu của trận đấu. Ở khu hành lang cánh phải phần sân Việt Nam, cuộc tranh chấp giữa hai đội Việt Nam và Malaysia đang diễn ra vô cùng gay cấn. Phạm Xuân Việt đang thể hiện khả năng đánh chặn tuyệt vời của mình. Phạm Xuân Việt tuy không cao được như Đoàn Văn Cường, chỉ cao có 1m75, nhưng Phạm Xuân Việt đã không làm cho huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn thất vọng khi ra sân từ những phút đầu ở đấu trường châu lục. Phạm Xuân Việt là một mẫu cầu thủ đa năng, đúng như mẫu cầu thủ mà ông Dễ Ổng muốn hướng đến. Mong muốn của ông Dễ Ổng là phải xây dựng những cầu thủ Việt Nam thành một tập thể của những cầu thủ đa năng, có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Như Phạm Xuân Việt chính là thuộc mẫu cầu thủ ấy. Phạm Xuân Việt có thể làm hậu vệ cánh, tiền vệ cánh hoặc thậm chí là trung vệ. Sự xông xáo và liệu mình như chẳng có của Phạm Xuân Việt cũng không hề thua kém Đoàn Văn Cường. Ai muốn vượt qua Phạm Xuân Việt thì phải hỏi cái chân của Phạm Xuân Việt đã. Chấn giữ bên hành lang cánh phải, Phạm Xuân Việt đã khiến cho tiền vệ cánh trái Xì A Doàn En Điệp của Malaysia vô cùng chật vật. Hầu như những pha xuống bóng của Xì A Doàn En Điệp đều bị Phạm Xuân Việt cản phá. Khả năng phán đoán tình huống bóng của Phạm Xuân Việt cực kỳ tốt. Xì A Doàn En Điệp muốn vượt qua bên nào đều bị Phạm Xuân Việt ngăn lại ở bên đó, còn bị Phạm Xuân Việt cướp luôn cả bóng ở trong chân. Phạm Xuân Việt là người con được sinh ra trong gia đình nghèo khó ở xứ Nghệ. Người đời còn gọi Phạm Xuân Việt là cầu thủ nghèo nhất Việt Nam. Ngôi nhà của Phạm Xuân Việt có 40 mét vuông, vô cùng lụp sụp và sập sệ. Để Phạm Xuân Việt có thể theo đuổi nghiệp quần đùi láo số thì cha của Phạm Xuân Việt từng phải bán trâu, mà con trâu ấy lại chính là tài sản lớn nhất trong nhà, để mà lấy tiền cho Phạm Xuân Việt đi học. Nghèo như thế, khổ như thế, nên Phạm Xuân Việt quyết tâm phải thoát nghèo, ước mơ vươn tới những vì sao của Phạm Xuân Việt chính là bóng đá đỉnh cao. Vì vậy, mỗi lần Phạm Xuân Việt ra sân là mỗi lần Phạm Xuân Việt chắc chịu từng phút từng giây ở trên sân cỏ. Giờ đây, khi đối mặt với những con hổ Mã Lai, Phạm Xuân Việt không hề ngán sợ mà thể hiện kỹ thuật đánh chặn quyết liệt của mình. Phạm Xuân Việt luôn quyết liệt trong mọi tình huống đối mặt với cầu thủ Malaysia, mà khóa chặt con đường xuyên qua bên cánh của Việt Nam. Trong thâm tâm của Phạm Xuân Việt hiện tại là hắn mong muốn trở thành một cánh tay sắt của đội tuyển U23 Việt Nam, một cánh tay cứng rắn như sắt thép, đập tan mọi cuộc tấn công của những kẻ ngông cuồng phía bên kia chiến tuyến. Vụ, tao không tin không qua được mày. Si A Doàn En Điệp giống lên phẫn nộ. Chương 97, 6 phút ghi hai trái. Chương 97, 6 phút ghi hai trái. Si A Doàn En Điệp một lần nữa muốn dẫn bóng đột phá qua cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Ở bên cánh trái, Vũ Gia Vinh đã chứng tỏ được khả năng chốt chặn khủng khiếp của mình trước ba gã khổng lồ châu Á, nên cầu thủ Malaysia rén, không dám đi qua cánh ấy. Cỡ cầu thủ đẳng cấp của ba đội bóng Hàn Quốc, Úc Sở Chay Lia, CGA còn chật vật với Vũ Gia Vinh thì cái ngữ bắt gà trộm chó như cầu thủ Malaysia sao dám đối đầu với Vũ Gia Vinh. Ở khu trung lộ, cặp đôi Lương Đức Quang và Phạm Hồng Lĩnh đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong vòng đấu bảng, cũng khiến cho đám người Malaysia ngán ngẩm. Thế là bọn chúng quyết định liên tục tấn công vào cánh phải của Việt Nam. Vút. Phạm Xuân Việt không nói không rằng, xông đến chỗ Xì A Doàn En ngay. Vụ. 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 Si A Doàn En Điệp thực hiện ba động tác giả liên tiếp nhưng vẫn không thể lừa được con mắt tinh tường của Phạm Xuân Việt. Phạm Xuân Việt đều xoay chuyển theo đúng hướng mà Si A Doàn En Điệp muốn bật lên. Vút. Đến động tác giả thứ tư thì Phạm Xuân Việt nghiêng người sang phải thực hiện một đòn sọc bóng chuẩn xác trúng vào quả bóng. Cái chân phải của Phạm Xuân Việt móc trúng vào quả bóng mà Si A Doàn En Điệp nhanh nhẹn bật dậy, lấy bóng từ trong chân Si A Doàn En Điệp, vội vàng xông lên phía trước. Vút. Phạm Xuân Việt lập tức dẫn bóng xông lên. Tiền vệ trung tâm ạ kịp Si A Hỉ dần buộc phải chạy ra ngăn cản Phạm Xuân Việt. Phạm Xuân Việt liền chuyển bóng sang cho Lương Đức Quang. A Kiếm Sĩ A Hỉ Dân bị hai người phối hợp chuyển bóng với nhau tốc độ cao khiến cho không thể nào ngăn được cú lên bóng thần tốc của hai cầu thủ Việt Nam. Bum. Phạm Xuân Việt nhận bóng từ Lương Đức Quang rồi chuyển đồng bóng lên cho Nguyễn Định Phong, khi nhìn thấy hậu vệ cánh trái đổ mì nịp tan bỏ theo kèm Nguyễn Định Phong để xông về phía mình. Sự phối hợp của các cầu thủ Việt Nam phải nói là vô cùng gắn kết, nhấn nha chính xác đến từng chi tiết. Khi nhìn thấy một mắt xích nào của Malaysia bị rời ra là lập tức tấn công vào mắt xích đó ngay. Ba người Phạm Xuân Việt, Lương Đức Quang, Nguyễn Định Phong chuyển bàn bật đường bóng ngắn cực kỳ nhịp nhàng đúng ý như những gì mà ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã tuyên bố. Đội tuyển Việt Nam phải là một đội tuyển chơi bóng nhanh với những đường chuyền ngắn. Giờ đây các cầu thủ Việt Nam lại có thể làm được điều ấy nhanh đến thế, và không ngờ là họ lại có thể làm được hay đến như thế. Tốc độ, chính xác và thể lực. Đó là ba yếu tố cần thiết nhất để có thể thực hiện được chiến thuật mà huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã đề ra. Giờ đây, trên đấu trường U23 châu Á này, các cầu thủ Việt Nam đã có thể thực hiện được điều ấy. Phút thứ 5 của trận đấu, sự phối hợp của tam giác ba người bên cánh phải của đội tuyển U23 Việt Nam đã xé nát trận hình bên cánh của đội tuyển U23 Malaysia. Bút. Nguyễn Hoàng Đức đứng ngay chính giữa khu trung lộ, liếc nhìn hai trung vệ đội trưởng Adam Nọ Adlin và trung vệ ở phản giả Cả Di ạ đang theo kèm mình. Đôi mắt lóe lên ánh sáng bí hiểm. Rút người xuống một cái. Bù. Nguyễn Hoàng Đức nhích xuống một hàng, giơ tay lên. Đúng lúc ấy, Lương Đức Quang nhận bóng từ Nguyễn Định Phong ban trở về, thấy Nguyễn Hoàng Đức giơ tay thì chuyển bóng ngay cho Nguyễn Hoàng Đức. Lương Đức Quang chuyển xong, di chuyển không bóng chết sang bên phải ngay, chứ không đứng yên một chỗ. Sự di chuyển của các cầu thủ được thực hiện liên tục và chạy chỗ không bóng vô cùng thông minh. Chặn nó lại. Adam Nọ Adlin hô lên, dẫn người tới toan cướp bóng. Ở phản giả Cả Gì ạ thì lấy tay nắm áo của Nguyễn Hoàng Đức. Tính ra hai gã Adam Nọ Adlin cũng to cao chứ không hề thấp. Adam Nọ Adlin cao 1m79, còn ở phản giả Cả Gì ạ cao 1m83, chỉ thấp hơn Nguyễn Hoàng Đức 2 phân. Bị hai gã đô còn bám dính như thế thì cũng rất ít tiền đạo có thể xoay sở được một cách dễ dàng. Không dễ dàng là không dễ dàng với người khác, chứ với Nguyễn Hoàng Đức thì chẳng xem hai gã trung vệ Malaysia này vào đâu cả. Nguyễn Hoàng Đức bước một chân trái, chân phải đá vào quả bóng cho dội ngược trở về Lương Đức Quang. Adam Nọ Adlin đã cố cướp bóng nhưng giờ đây chẳng có quả bóng nào cho hắn cướp cả. Bật tường. Nguyễn Hoàng Đức và Lương Đức Quang đang sử dụng chiến thuật bật tường với nhau. Lương Đức Quang di chuyển không ngừng nên cầu thủ Malaysia khó mà theo sát được. Bùm. Quả bóng bật tường từ chân Nguyễn Hoàng Đức vừa hướng đến là Lương Đức Quang cũng sút bóng ngay. Tuy nhiên cú chuyền bóng này không phải là một cú chuyền bóng bình thường. Đây chính là cú chọc khe rất tinh tế đến từ nhãn quan sắc bén của Lương Đức Quang. Lúc ấy, bàn tay của Nguyễn Hoàng Đức chụm lại thành hình dạng đầu rắn, đầu ngón tay Nguyễn Hoàng Đức nhanh như gió, ngoặt ra đằng sau, mổ vào yếu huyệt ở cổ tay ở phản dạ Cả Gì ạ đang nắm áo của mình. Động tác của Nguyễn Hoàng Đức cực kỳ kín đáo và thần tốc. Đây chính là chiêu thức mãnh long xuất động, là một trong những chiêu thức cực kỳ bá đạo của môn võ công long hổ song sát. Gã cầu thủ Malaysia sao có thể là đối thủ của môn võ công này, liền bị dính đòn của Nguyễn Hoàng Đức. A ở phản dạ Cả Gì ạ rên lên một tiếng, bàn tay của hắn đơ ra như bị điện giật, buông khỏi áo của Nguyễn Hoàng Đức ngay. Nguyễn Hoàng Đức lướt người, luồn qua khe giữa của hai trung vệ Adam Nọ Adlin và ở phản dạ Cả Gì ạ sộc thẳng vào vòng 16m50. Vút. Con quả bóng lăn đi trên nền cỏ từ bàn chân của Lương Đức Quang thì đi xuyên qua khe hai cầu thủ khác của Malaysia. Quả bóng vượt qua hàng phòng thủ Malaysia rồi. Vụ. Đúng lúc ấy, một cái bóng áo đỏ vụt lên băng tới như chỗ quả bóng chọc khe như một bóng ma. Bụt. Đó chính là Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức đã xông tới khống chế được trái bóng đầu tiên. Cản nó lại. Thủ môn Hạ Dịch Nạt Giờ Lì vừa gào lên vừa xông ra chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Soạt. 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 Nguyễn Hoàng Đức điều khiển quả bóng như một phần cơ thể của mình di chuyển trước mặt thủ thành Hạ Dịch Nạt Giờ Lì. Hạ Dịch Nạt Giờ Lì bị Nguyễn Hoàng Đức nghiêng người thực hiện một loạt động tác giả. Cuối cùng, Nguyễn Hoàng Đức nhá chân một cái, như muốn sút sệt bóng về góc trái khung thành. Bù. Thủ môn giơ chân ra ngăn cản đường đi của quả bóng ở góc trái khung thành. Nhưng không, đó chỉ là động tác giả của Nguyễn Hoàng Đức mà thôi. Nguyễn Hoàng Đức nhẹ nhàng lấp bóng, kéo xuống dưới góc phải khung thành. Vút. Hạ Dịch Nạt Giờ Lì ban đầu còn tưởng Nguyễn Hoàng Đức sút sệt bóng về phía bên trái nên đưa chân cản còn đang bị lỡ đà ở bên trên, không thể nhồi người xuống kịp nữa rồi. Vinh. Nguyễn Hoàng Đức sút bóng. Quả bóng bay thẳng vào lưới bởi cú đệm lòng bàn chân phải nhẹ nhàng của Nguyễn Hoàng Đức. Trước mặt Nguyễn Hoàng Đức là khung thành trống rỗng, nếu quả này mà sút không vào thì Nguyễn Hoàng Đức thực xứng với cái danh Đức chân gỗ chứ không chạy đi đâu được nữa. Và cổ động viên trên khán đài lại tiếp tục lần thứ hai được dịp nhảy cẫng lên một lần nữa. Nguyễn Hoàng Đức chạy tới trước cổ động viên làm động tác ăn mừng tiểu bay lên trời, đấm gió giữa không trung quen thuộc. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch, những cổ động viên đồng thanh hô lên sung sướng, âm thanh Việt Nam vô địch vang vang vào tai đám người Malaysia càng làm cho bọn chúng tức giận lồng lộn điên cuồng. Ngay phút thứ 6 của trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức đã lập được cú đúc vào lưới Malaysia. Đây chính là câu trả lời của Nguyễn Hoàng Đức đối với hàng loạt những hành vi bị ổi của bọn người Malaysia trước trận đấu. 2-0 vào phút thứ 6, trận đấu vẫn còn dài lắm, còn quá sớm để kết luận đây là tỷ số chung cuộc. Malaysia hãy đợi đấy. Những con hổ Mã Lai sẽ còn phải đón nhận những cơn thịnh nộ của Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội của mình. Đòn trừng phạt của đoàn quân Việt Nam không chỉ có thế. Chương 98, ai mới là kẻ đá bóng bạo lực? Chương 98, ai mới là kẻ đá bóng bạo lực? Trong khi các cầu thủ Việt Nam nhảy múa ăn mừng bàn thắng thì huấn luyện viên Long Kim Sở bị gọi các cầu thủ Malaysia lại đường biên dọc để phân phó điều gì đó. Nguyễn Hoàng Đức mặc dù vui vẻ với đồng đội nhưng không quên liếc nhìn về phía khu vực mà đám người Malaysia đang đứng. Sát khí. Nguyễn Hoàng Đức cảm nhận được sát khí nồng nặc đang bốc lên ở bên phía Malaysia. Chúng mày muốn gì? Nguyễn Hoàng Đức nhíu mày lẩm bẩm. Đều anh em tập hợp. Nguyễn Hoàng Đức nói với Bùi Hữu Duệ và Lương Đức Quang. Hai người kia nhanh chóng vây tay kêu gọi mọi người tập trung lại chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Thời gian sắp tới, anh em phải luôn để ý bảo vệ thân thể, bọn Malaysia đang dự tính chơi xấu chúng ta. Bọn chúng muốn triệt hạ các anh em đừng quá ham bóng. Hãy luôn nhớ phải giữ lấy chân cẳng của mình. Nếu như chúng xông đến, phải cố gắng né đòn triệt hạ và nằm ra sân càng lâu càng tốt. Chúng ta sẽ không bao giờ thua. Khi bọn chúng tìm cách triệt hạ anh em thì anh em phải cố gắng né tránh. Đồng thời anh em phải giữ bình tĩnh, phải giữ cái đầu lạnh, đừng đánh trả, để tránh rơi vào bẫy của chúng. Tôi xin hứa với anh em, bàn thắng vào lưới của bọn chúng không chỉ có bấy nhiêu. Tôi sẽ ghi thêm bàn và anh em sẽ ghi thêm bàn. Chúng ta phải khiến cho chúng nó nhận lấy cái kết thê thảm nhất. Nguyễn Hoàng Đức liến thoáng dặn dò đồng đội. Tuyết. Tiếng còi trọng tài vang lên. Malaysia giao bóng. Quả đúng như Nguyễn Hoàng Đức dự kiến, trong thời gian tiếp theo của trận đấu, đám cầu thủ Malaysia như một lũ điên dại. Bọn chúng liên tục chơi xấu cầu thủ Việt Nam. Đa số trong thời gian thi đấu, những cầu thủ Malaysia toàn là bỏ bóng đá người, bóng thì không lo đá, luôn tìm cách đá người. Cũng có điều hơi khó hiểu là bọn Malaysia và Indonesia chỉ dám chơi bóng bạo lực với các nước ở Đông Nam Á, chứ ra đá giải châu Á thì bọn chúng lại tuyệt nhiên không dám chơi bạo lực với các nước Đông Á, Bắc Á, Tây Á. Bọn chúng có phạm lỗi với cầu thủ các vùng này nhưng không dám chơi bạo lực mạnh tay như bọn chúng thể hiện với các nước khác ở Đông Nam Á. Có lẽ là ma cũng bắt nạt tùy người, bọn chúng nhìn thấy ai mà cảm giác có thể bắt nạt được thì bọn chúng mới dở trò để bắt nạt. Không hiểu với cách chơi bạo lực của Malaysia, Indonesia thì làm sao mà bọn chúng có thể tiến bộ và phát triển cho được. Ấy thế mà, vẫn có một bộ phận người dân không xem bóng đá, thua theo đám người Malaysia, chỉ trích cầu thủ Việt Nam chơi bóng bạo lực. Cái gì gọi là đá bóng bạo lực? Hãy nhìn xem cái cách mà bọn người Malaysia chơi đây. Cứ lấy hành động của bọn chúng mà làm bằng. Một miệng điêu toa của bọn chúng vu oan giá họa cho đội tuyển U23 Việt Nam là chơi bóng bạo lực. Nhưng hãy xem bọn chúng đã làm gì với các cầu thủ U23 Việt Nam. Đây mới chính là đá bóng bạo lực. Phút thứ 9, Phạm Xuân Việt nhận được một đường chuyền bóng. Phạm Xuân Việt vừa mới giơ chân lên đỡ bóng thì tiền vệ cánh trái Si A Đoàn En Điệp thực hiện một cú bay đạp. Vâng, chính xác là bay đạp. Si A Đoàn En Điệp bay người tới, trượt trên nền cỏ, giơ gầm giày đạp vào chân của Phạm Xuân Việt khiến cho Phạm Xuân Việt ngã ngang ra đập người xuống đất. Rất may là trọng tài đã nhìn thấy toàn bộ quá trình và phạt Si A Đoàn En Điệp một thẻ vàng. Với lối vào bóng triệt hạ cầu thủ Việt Nam như thế, nếu phạt đúng thì Si A Đoàn En Điệp hoàn toàn có thể nhận thẻ đỏ, đuổi thẳng cổ khỏi sân. Phút thứ 11, Phạm Hồng Lĩnh đang cầm bóng ở giữa sân thì tiền vệ trung tâm ạ kịp Xì ạ hỉ dằn từ phía sau lưng xông tới giơ một chân phải đạp vào bóng, còn một chân trái thì quét ngang, làm cho Phạm Hồng Lĩnh té bật ngửa ra phía sau. Pha bóng này vậy mà ạ kịp Xì ạ hỉ dằn chỉ bị nhắc nhở chứ không phạt thẻ gì cả. Phút thứ 13, Lương Đức Quang có bóng trong chân ở gần đường biên dọc đang chuẩn bị chuyền bóng thì gã tiền vệ cánh phải Dani Oamihe bỗng nhiên từ đâu lao hùng hục đến như một con linh cầu nhìn thấy miếng mồi ngon. Dani Oamihe húc thẳng vào người Lương Đức Quang khiến cho Lương Đức Quang bay người tông cả vào tấm biển quảng cáo ở bên ngoài sân cỏ. Lương Đức Quang muốn đứt thở vì bị sốc trước cú húc người đột ngột ấy của Dani Oamihe. Lương Đức Quang nằm thở khò khè ở bên đường biên một lát, nhờ bác sĩ chăm sóc hồi sức mới có thể tiếp tục thi đấu. Dani Oamihe nhận một thẻ vàng trực tiếp từ trọng tài. Phút thứ 16, trong một pha tranh chấp bóng giữa tiền đạo Tha Nạ Bạ Lạn Nạ Đạ Dạ Dạ và Đỗ Tùng Lâm thì khi hai người giành nhau trái bóng, cả hai đều ngã lăn xuống đất. Tha Nạ Bạ Lạn Nạ Đạ Dạ Dạ liền giữ tuổi trò toan thục tuổi trò vào người Đỗ Tùng Lâm. Lúc ấy những cầu thủ Việt Nam ở gần đó hô hoán rất lớn, nên Tha Nạ Bạ Lạn Nạ Đạ Dạ Dạ sợ mà không dám xuống tay, thục tuổi trò vào lưng Đỗ Tùng Lâm. Trong số những cầu thủ thì Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong là hai cầu thủ bị bọn người Malaysia chơi xấu nhiều nhất. Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong nhiều lần bị chơi xấu gục xuống ở trên sân cỏ. Đám cầu thủ Malaysia thấy Nguyễn Bá Thịnh có thể hình nhỏ con nhất trong đám cầu thủ, còn Nguyễn Định Phong là cầu thủ có khả năng gây đột biến rất lớn, thường xuyên tạo ra những đường kiến tạo để mắt. Vì vậy mà bọn chúng ưu tiên chăm sóc hai người Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong. Phút thứ 19, tên hậu vệ cánh phải Mạt Thẻ Thomas Davies đã thực hiện một pha bóng vô cùng thô bạo. Khi Nguyễn Bá Thịnh nhận được một đường chuyền thì Mạt Thẻ Thomas Davies ở đằng xa lao hùng hục bay người lên, dùng khối cơ thể cao 1m80 của hắn cộng với tốc độ lao đến tông vào người Nguyễn Bá Thịnh và đè thẳng lên người Nguyễn Bá Thịnh, đè bẹp Nguyễn Bá Thịnh nằm ở dưới mặt sân cỏ. Lúc mà Mạt Thẻ Thomas đã tiếp xúc với cơ thể Nguyễn Bá Thịnh, hắn còn dùng cánh tay chẹn vào cổ Nguyễn Bá Thịnh, đè vào phần cổ Nguyễn Bá Thịnh khi hắn ngã lên người Nguyễn Bá Thịnh, đè xuống đất. Toàn bộ trọng lượng cơ thể to lớn của hắn rộng thẳng xuống Nguyễn Bá Thịnh ở bên dưới không một chút thương sót. Nguyễn Bá Thịnh gần như bất tỉnh trên sân cỏ. Bác sĩ phải nhanh chóng chạy vào sân cỏ chăm sóc cho Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Bá Thịnh không có dấu hiệu hồi phục ngay. Bác sĩ phải đưa Nguyễn Bá Thịnh lên cáng, mang Nguyễn Bá Thịnh ra ngoài chăm sóc. Mất một thời gian, Nguyễn Bá Thịnh mới dần tỉnh táo lại và nén đau vào sân để tiếp tục thi đấu. Mạt Thẻ Thomas Davies bị trọng tài phạt một thẻ vàng. Trong suốt quãng thời gian dài thi đấu, mấy tên cầu thủ Malaysia dùng những pha bóng thô bạo để cắt nát vụn trận đấu ra. Mục đích của bọn chúng đã rất rõ ràng, bọn chúng muốn làm giảm nhuệ khí của cầu thủ Việt Nam, bọn chúng muốn cầu thủ Việt Nam nhấc bóng, không dám cầm bóng, nhận bóng nữa. Bọn chúng muốn triệt hạ hết những cầu thủ trụ cột của Việt Nam. Lối chơi bị ổi của bọn chúng đã xé nát vụn trận đấu bóng đá, khiến cho trận đấu bóng đá không còn là trận đấu bóng đá nữa, mà dường như nó đang trở thành một trận đấu đá người rồi. Lũ người Malaysia điên dại muốn dùng cách này để triệt hạ đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng những chàng chiến binh sao vàng dũng mãnh làm sao có thể khuất phục trước đám Malaysia ti bị đó. Các chiến binh vẫn kiên cường chiến đấu, chặn hết mọi ngả đường đi xuống khung thành. Không một kẻ Malaysia nào có thể dẫn bóng đột phá được vào vòng 16m50 của Việt Nam. Con run xéo mãi cũng quản. Mọi chuyện đều đã thu hết vào tầm mắt của Nguyễn Hoàng Đức. Lũ người Malaysia man dợ đã muốn chết thì Nguyễn Hoàng Đức sẽ cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Chương 99, dĩ độc trị độc chương 99, dĩ độc trị độc thêm một pha hành hung thô bạo nữa của bọn Malaysia. Đã có 6 thẻ vàng được rút ra đối với cầu thủ Malaysia. Rất may là các cầu thủ Việt Nam đã được Nguyễn Hoàng Đức dặn dò không ham bóng, không ham đấu sức với bọn người Malaysia điên dại, nên không ai bị gãy tay, gãy chân cả. Mọi người đều kịp thời né tránh, bảo vệ được tay, chân của mình. Nhưng mà ai cũng dính chấn thương trên cơ thể. Trận đấu này là trận đấu mà cầu thủ Việt Nam dính chấn thương nhiều nhất kể từ khi vòng chung kết U23 châu Á bắt đầu. Trong thời gian chờ, Nguyễn Hoàng Đức đến đường biên dọc trao đổi vài câu với huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn. Ông Dễ Ổng liên tục vung tay, đưa ra những lời dặn dò Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức vào sân triệu tập anh em cầu thủ lại truyền đạt phương án tác chiến tiếp theo. Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu thay đổi chiến thuật. Nguyễn Hoàng Đức lạnh lùng như băng xương, không đứng ở trên tuyến cao nữa mà dần lùi xuống bên dưới. Lần này Nguyễn Hoàng Đức muốn thân chinh ra trận. Tiền đạo đội trưởng Việt Nam đã lùi hẳn về phần sân nhà để cùng chiến đấu với anh em nên các tuyến tiền đạo và tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam cũng lùi về theo. Nguyễn Hoàng Đức phất tay ra hiệu cho đồng đội tản ra. Đội hình được chuyển thành sơ đồ 3-4-1-2, với Nguyễn Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo hộ công vừa hỗ trợ hàng tiền vệ vừa hỗ trợ hàng công. Chuyển bóng cho em. Nguyễn Hoàng Đức ra hiệu với Phạm Hồng Lĩnh. Phạm Hồng Lĩnh lắc bóng chuyển nhanh cho Nguyễn Hoàng Đức. Ở khu trung lộ giờ đây được hình thành trục tam giác Phạm Hồng Lĩnh, Lương Đức Quang, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hoàng Đức chính là đỉnh của tam giác. Nguyễn Hoàng Đức nhận bóng bắt đầu thi triển chiêu thức mấy cháo, dẫn bóng lượn lờ ở khu vực trung lộ. A Kim Si A Hi dần lập tức tiến đến trước mặt Nguyễn Hoàng Đức. Đây là tiền vệ trung tâm của Malaysia, kẻ thường xuyên phạm lỗi với hai người Phạm Hồng Lĩnh và Lương Đức Quang. Lúc nãy tên này đã thực hiện một pha cực kỳ vô liêm sỉ. Tên này chạy ngang mặt Lương Đức Quang, tranh chấp bóng với Lương Đức Quang và vung nắm tay chúng vào mặt Lương Đức Quang, khiến cho Lương Đức Quang phải ôm mặt lăn lộn trên sân. Soạt. Nguyễn Hoàng Đức nhích bóng nhẹ sang trái một đường. A Kim Si A Hi dần sụp đến. A Kim Si A Hi dần đạp thẳng gầm dậy vào ống đồng chân phải đang làm chân trụ của Nguyễn Hoàng Đức. A Kim Si A Hi dần thực hiện pha bóng cực kỳ lộ liễu. Thực sự là bọn người quá hung hăng thô bạo rồi. Lúc này A Kim Si A Hi dần đã nhận được lệnh của gã trung vệ đội trưởng Malaysia, bọn chúng quyết tâm triệt hạ Nguyễn Hoàng Đức, bọn chúng muốn đạp gãy chân Nguyễn Hoàng Đức, tiễn Nguyễn Hoàng Đức rời khỏi sân bằng cáng cứu thương. Sát khí từ A Kim Si A Hi dần tỏa ra nồng nặng. Mắt Nguyễn Hoàng Đức lóe lên tinh quang. Nguyễn Hoàng Đức hơi nghiêng người thủ thế. Bù. Gầm dây A Kim Si A Hi dần xé gió lao đến cái chân Nguyễn Hoàng Đức. Đức cẩn thận. Coi chừng. Bọn khốn. Cầu thủ Việt Nam đồng loạt hét toáng lên. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Hoàng Đức sử dụng thân pháp thượng thừa trong bộ võ công Long Hổ Song Sát, nghiêng người tới, chân trụ nhấc lên khi mà gầm dây A Kim Si A Hi dần vừa chạm tới sợi lông chân của Nguyễn Hoàng Đức. Gã A Kim Si A Hi dần tuy nhanh nhưng Nguyễn Hoàng Đức còn nhanh hơn. Nguyễn Hoàng Đức rút chân lên, rồi Nguyễn Hoàng Đức nhấc hẳn cơ thể lên giữa không trung. Nguyễn Hoàng Đức của mình, dùng toàn bộ khối cơ thể cao 1m85 của mình, vật công, rất thẳng xuống cái chân mà A Kim Si A Hi dần dùng để đạp Nguyễn Hoàng Đức. Rắc. Tiếng xương gãy phát ra. Á. Á cả hai tiếng kêu rên thảm thiết đồng loạt vang lên. Nguyễn Hoàng Đức ôm chân lăn lộn, gương mặt cực kỳ đau đớn. A Kim Si A Hi dần cũng lăn ra đất kêu gào vô cùng thê lương, gã không ôm được chân nữa rồi, chân của gã đã sủi lơ ở trên nền đất. Gãy rồi, gãy chân tôi rồi. A Kim Si A Hi dần ôm mặt kêu đau không ngừng. Cầu thủ của cả hai bên lao vào. Những cầu thủ Việt Nam đã được Nguyễn Hoàng Đức dặn dò từ trước nên vô cùng khắc chế. Hai tay không bung loạn, nhưng gương mặt vẫn thể hiện sự đanh thép và kiên cường. Lương Đức Quang nhanh chóng chạy lại chỗ trọng tài tố cáo liên hồi bằng tiếng Anh. Trọng tài sau một phen xem xét tình hình, lập tức giơ thẻ vàng đối với A Kim Si A Hi dần. Thẻ vàng này là thẻ vàng thứ hai của A Kim Si A Hi dần. Trước đó A Kim Si A Hi dần đã nhiều lần phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam và đã có một thẻ vàng. Bây giờ thêm một thẻ vàng nữa là thành hai thẻ vàng. Trọng tài không ngần ngại, rút ra thẻ đỏ giơ lên trước mặt A Kim Si A Hi dần. Rốt cuộc, A Kim Si A Hi dần đã bị tước quyền thi đấu. Nhưng mà A Kim Si A Hi dần còn không thể ra ngoài sân cỏ một cách bình thường được nữa mà hắn phải lên cáng rời khỏi sân. Chân của hắn bị gãy rồi. Cả một khối cơ thể to lớn của Nguyễn Hoàng Đức đè thẳng vào chân thì không gãy mới là chuyện lạ. Thế là, A Kim Si A Hi dần bị đưa lên cáng, tợn mặt rời khỏi sân cỏ. Nguyễn Hoàng Đức lúc đó vẫn đang ôm chân lăn lộn, bác sĩ chạy tới chăm sóc, xịt thuốc vào chân Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức liền bất nhăn nó hơn, rồi từ từ đứng dậy, vươn vai vươn tay, mặt vẫn thể hiện ra sự đau đớn, xua tay trấn an đồng đội. Trận đấu tiếp tục. Malaysia bị mất một cầu thủ nên bất hung hăng hơn. Việt Nam tràn sang tấn công và có thêm được bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 24. Nguyễn Định Phong đã có pha làm bàn đẳng cấp bằng cú sút vô lê cháy lưới Malaysia, ghi thêm tên mình vào cầu thủ có 2 bàn thắng ở giải bóng đá U23 châu Á năm nay. Tỷ số là 3-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Với thế trận hơn người nên đội tuyển U23 Việt Nam áp đảo ở diễn biến tiếp theo. Quả bóng liên tục được chuyển cho Nguyễn Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo hộ công. 4 tiền vệ được chỉ đạo nhồi bóng cho Nguyễn Hoàng Đức. Từ đó Nguyễn Hoàng Đức mới cầm bóng, dẫn bóng sang phần sân Malaysia thẳng tiến ở trung lộ. Phút thứ 27, Nguyễn Hoàng Đức đảo chân không ngừng, lắt léo vượt qua một cầu thủ Malaysia. Nguyễn Hoàng Đức đã gần đến vòng 16m50 rồi. Lần này gã trung vệ đội trưởng Adam Nọ Adlin không ngần ngại dâng lên cùng với tiền vệ cánh phải Daniel Amihe áp sát Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức xông thẳng vào chỗ của Adam Nọ Adlin và Daniel Amihe. Adam Nọ Adlin liếc nhìn Daniel Amihe, nháy mắt một cái. cả hai tên áp sát vào Nguyễn Hoàng Đức. Soạn. Mày phải chết. Adam nọ Adlin rít lên qua cái răng, tiến tới Nguyễn Hoàng Đức, thục tùi trỏ vào bên hông Nguyễn Hoàng Đức. Còn Dani O Ami hệ thì áp sát phía bên còn lại, dùng một tay quặc vào người Nguyễn Hoàng Đức, không cho Nguyễn Hoàng Đức né tránh. Hai tên Malaysia thực hiện rất nhanh việc áp sát ấy. Ngoài ra, lúc hai gã Adam nọ Adlin và Dani O Ami hệ áp sát Nguyễn Hoàng Đức, thì còn một gã Malaysia nữa vô tình lưu ý đến đứng chắn trước mặt trọng tài, hòng không cho trọng tài nhìn thấy hành vi bị ổi của bọn chúng. Bọn người Malaysia này không biết là đang đi đá bóng hay là đang trổ tài đánh nhau ở trên sân bóng đây. Bọn chúng nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn vô liêm sỉ nhất, bị ổi nhất nhằm triệt hạ những cầu thủ Việt Nam. Đặc biệt trong trận đấu này là Nguyễn Hoàng Đức. Bọn chúng quyết chí muốn diệt Nguyễn Hoàng Đức. Không diệt được Nguyễn Hoàng Đức là bọn chúng không tài nào chịu nổi. Nhưng bọn chúng đã chọn sai đối tượng rồi. Nguyễn Hoàng Đức không phải là đối tượng để cho bọn chúng có thể muốn làm gì thì làm. Đây là bọn chúng muốn hút dâu hùm, muốn tự tìm đường chết. Kẻ muốn tự tìm đường chết thì không thể oán trách ai được nữa. Chương 100, ép sân toàn diện chương 100, ép sân toàn diện Nguyễn Hoàng Đức nở nụ cười nửa miệng. Nguyễn Hoàng Đức thụt tùy trở lại cực nhanh. Hai tùy trở va thẳng vào nhau. Tùy trở của Adam nọ Adlin va vào tùy trở của Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức dồn toàn bộ công lực long hổ song sắt vào đòn thụt tùy trở. Rắc. Adam nọ Adlin nghe rõ ràng một tiếng rắc ở bên tai của mình. Cơn đau đớn thấu xương dội lên tận óc của gã. Adam nọ Adlin đứng đơ người, rồi từ từ khuỵu xuống, một tay ôm tùy trở, mặt hiện ra nỗi đau đớn tột cùng, răng va vào nhau lập cập. Do lực phản chấn nên tuổi trọ của Nguyễn Hoàng Đức cũng rất đau đớn, đây chính là đòn đánh, địch mất 1000, ta tổn 800. Adam nọ Adlin bị vỡ xương ở tuổi trọ thì Nguyễn Hoàng Đức cũng vô cùng đau đớn. Nhưng do Nguyễn Hoàng Đức đã luyện tập võ công long hổ song sát thường xuyên và nội lực của môn võ công bá đạo đã giúp cho Nguyễn Hoàng Đức chiếm thế chủ động trong đòn đấu tuổi trọ đôi công vừa rồi. Adam nọ Adlin nứt xương và Nguyễn Hoàng Đức mặc dù không bị nứt xương nhưng cũng đau thấu trời, chỗ tuổi trọ cũng bị thâm tím rồi. Nếu không vì trừng phạt gã Adam nọ Adlin bị ổi muốn triệt hạ mình thì Nguyễn Hoàng Đức cũng không sử dụng đến hạ sách này. Chưa hết, Nguyễn Hoàng Đức nén đau, tiếp tục màn trả đũa của mình. Gã Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ vừa ôm Nguyễn Hoàng Đức vừa dùng đầu gối thúc vào chân Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức đâu dễ gì để cho Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ thực hiện được ý đồ. Nguyễn Hoàng Đức như người, đè dí lên Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ. Đầu gối Nguyễn Hoàng Đức co lại, ấn vào bên cạnh phần ngang của đầu gối ở phần chân trụ của Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ. Nguyễn Hoàng Đức dồn toàn lực đè phịch người xuống. Rắc. Lại một tiếng rắc nữa vang lên. Lần này tiếng rắc là vang lên từ chỗ đầu gối của Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ. Cái chân của Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ bẻ ngang một đường, gãy ở ngang chân. Khối cơ thể to lớn của Nguyễn Hoàng Đức cố ý đè lên thì cái chân nào chịu nổi. Dĩ nhiên là Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ gãy chân rồi. Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn đang đè lên người Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ, rồi sau đó, lan qua một bên, ôm vào phần xương ức của mình, kêu rên như heo bị chọc tiết. A cả ba cầu thủ đồng loạt rú lên đau đớn. Ba người vừa áp sát vào nhau là đồng thời ngã lăn ra đất. Trọng tài chạy tới xem xét. Lúc ấy sự việc diễn ra quá nhanh, trọng tài chỉ kịp nhìn thấy ba người hợp lại, rồi tách ra liền, không thể quan sát được kỹ càng sự việc nên cũng không biết phải phạt thế nào. Nhưng pha bóng ấy là Nguyễn Hoàng Đức đang cầm bóng. Còn hai người kia lại áp sát tới. Nguyễn Hoàng Đức cũng chẳng vùng chân vung tay gì cả. Trong quá trình đó, hai tay Nguyễn Hoàng Đức vẫn co lại ở sát cơ thể. Còn khoảnh khắc mà Nguyễn Hoàng Đức có tuổi trò lên đấu tuổi trò với Adam nọ Adlin thì diễn ra nhanh như điện, trọng tài chẳng thể nhìn thấy được. Cuối cùng, trọng tài cho đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp về phía phần sân đội tuyển U23 Malaysia. Còn hai gã Adam nọ Adlin và Đạn Nghị Ổ Ả Mỹ Hệ thì lên cáng rời sân vì cả hai gã đã không thể thi đấu được tiếp. Huấn luyện viên Ong Kim Sở Hủy vô cùng tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải thực hiện thay thế hai người một lúc trong hiệp một. Riêng Nguyễn Hoàng Đức sau khi được xịt bình thuốc thần kỳ từ bác sĩ, thì lại có thể đi đứng trên sân, mặt nhăn nhăn nhó nhó, để rồi sau đó lại chạy như một con ngựa đứt cương. Đội tuyển U23 Malaysia bị chấn thương 3 cầu thủ trụ cột liên tiếp. Đội hình trong sân bây giờ chỉ còn 10 cầu thủ, bởi vì một cầu thủ đã bị ăn thẻ đỏ đuổi ra ngoài. Ngay cả đội trưởng Malaysia cũng bị thay ra. Huấn luyện viên Ong Kim Sở Hủy phải thay vào hai cầu thủ dự bị khiến cho đội hình Malaysia vô cùng xáo trộn. Cho đến hiện tại thì Malaysia đã phải nhận một thẻ đỏ, 5 thẻ vàng. Bọn chúng cũng bắt đầu nhắc chân, không dám chơi bóng thô bạo quá lộ liễu nữa. Sự hung hăng, vô liêm sỉ của bọn chúng đã bị sự kiên cường bất khuất của người Việt Nam đè bẹp. Các cầu thủ Việt Nam luôn ý thức được việc bảo vệ chân cẳng, không để cho bọn Malaysia đạt được mục đích đốn gây giò của mình. Lúc mà thấy gã Malaysia lao đến là cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng nghiêng người né tránh nhằm hạn chế tổn hại thân thể đến mức thấp nhất. Dưới sự quán triệt tư tưởng của ban huấn luyện, các cầu thủ Việt Nam cũng giữ được cái đầu lạnh của mình, không thể hiện hành vi lô mãng để cho trọng tài có ác cảm và phạt thẻ mình. Chính vì những hành động FAIZLAY đó mà cầu thủ Việt Nam đã tạo được thiện cảm đối với trọng tài và trọng tài càng ra tay phạt nặng bọn người bị ổi Malaysia hơn. Đây là đấu trường châu lục, chứ không phải là đấu trường Đông Nam Á để mà bọn người Malaysia có thể làm sằng làm bậy. Đặc biệt là Nguyễn Hoàng Đức, đám người Malaysia hung tàn nhìn thấy Nguyễn Hoàng Đức như chuột nhìn thấy mèo. Bọn chúng cho rằng Nguyễn Hoàng Đức chính là vị thần xui rủi, ai mà muốn gây tổn thương cho Nguyễn Hoàng Đức đều gặp xui xẻo bị dính chấn thương phải rời sân. Giờ đây, mấy con hổ mã lai cách xa Nguyễn Hoàng Đức chừng nào hay chừng đó. Nếu như có tiến tới ngăn cản cũng không dám nảy sinh ý tưởng triệt hạ Nguyễn Hoàng Đức nữa. Như kế nham hiểm của Malaysia nhằm triệt hạ Nguyễn Hoàng Đức đã hoàn toàn bị phá sản theo phút giây gã trung vệ đội trưởng Adam nọ Adlin nằm cáng rời sân. Adam nọ Adlin ở đầu trận đấu liên tục khiêu khích Nguyễn Hoàng Đức, còn tuyên bố sẽ khiến cho Nguyễn Hoàng Đức phải bỏ lê bỏ lết rời sân, nhưng giờ đây kẻ bỏ lê bỏ lết rời sân lại chính là bản thân Adam nọ Adlin hắn. Hình ảnh nhục nhã đó sẽ đeo bám suốt cuộc đời của Adam nọ Adlin, không bao giờ phai nhạt. Khi mà những kẻ chơi xấu đã bớt hung hăng, không dám chơi xấu lộ liễu nữa. Huấn luyện viên Dễ Ông bị ủng hùn hoán chuyển trở lại sơ đồ 3-4-3. Nguyễn Hoàng Đức quay trở lại làm mũi nhọn ở tuyến tiền đạo. Hai tiền đạo Nguyễn Định Phong và Nguyễn Bá Thịnh trở lại làm hai tiền đạo cánh, hộ công cho Nguyễn Hoàng Đức. Với ưu thế hơn người và sự áp đảo hoàn toàn về nhuệ khí, về tinh thần thi đấu, về kỹ thuật cá nhân, về khả năng phối hợp, đội tuyển U23 Việt Nam tấn công dồn dập. Các cầu thủ ban bật, chuyền bóng ngắn cho nhau liên tục, xé nát vụ đội hình của Malaysia. Lối chơi tấn công như vũ bão của đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến cho mấy con hổ quẻ Mã Lai tối tăm hết mặt mũi, không biết đường chống trả như thế nào. Trong trận đấu ngày hôm nay, người khỏe nhất bên phía đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có thể là thủ môn Bùi Thanh Hải. Từ đầu trận đến giờ Bùi Thanh Hải chỉ có vài lần thể hiện khả năng bắt bóng của mình mà thôi. Huấn luyện viên trưởng Long Kim Sở Bỉ muốn Việt Nam chơi lối bóng đá tấn công Hoa Mỹ ư? Đây chính là tấn công Hoa Mỹ. Nhưng bây giờ Malaysia đang đá tấn công Hoa Mỹ sao? Không, Malaysia không còn đá tấn công nữa mà bọn chúng lui về phòng thủ. Trước trận đấu, ông Kim Sở Bỉ mỉa mai Việt Nam chỉ biết đá lối đá có cụm, đá bóng phòng ngự tiêu cực. Ông Kim Sở Bỉ mỉa mai ông Dễ Ông Bỉ ủng hùn không biết làm huấn luyện viên, huấn luyện ra một đội bóng đá buồn ngủ làm cho mình phải ngủ gật khi xem trận đấu của Việt Nam. Ấy thế mà, bây giờ ông Kim Sở Bỉ đang chỉ đạo cho đám cầu thủ của gã lui hết về phòng thủ, đã luẩn quẩn xung quanh khung thành của mình. Thực là đáng cười thay. Ở trận đấu với CGA, các cầu thủ Việt Nam đã giữ sức của mình bao nhiêu thì ở trận đấu với Malaysia này, những chiến binh sao vàng bung ra hết sức lực bấy nhiêu. Các cầu thủ Việt Nam chút hết căm hờn đã nhẫn nhịn bấy lâu vào những đường bóng phối hợp tuyệt đẹp. Bóng đan xen nhau, giăng ra như tấm lưới sao xa trên bầu trời mênh mông vô hạn. Hàng công 7 người, 4 tiền vệ, 3 tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam như những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, chơi đùa, nhảy múa với trái bóng, ép cho đám người Malaysia đang co cụm phòng ngự thở không ra hơi, xịt không ra khói. Những chàng trai Việt Nam quả cảm đang ép sân toàn diện bầy hổ Mã Lai.